Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 6 đây tháng 8 năm 2023.
Tổng cộng chắc gần khoảng 60 bạn đạo. Rồi, trước khi hôm nay vô câu hỏi thì em sẽ có một cái khóa học vào tuần sau và bữa thứ bảy, thêm ngày thứ bảy vào giờ này ha, để em trả lời thêm một số câu hỏi của bạn đạo. Và bây giờ đó thì em có cái cách giải pháp cho những cái câu hỏi mà em thiếu nợ đó, thì cũng gần 60 câu hỏi. Thì em sẽ phải trả lời sau mỗi buổi học đó, thì em kết thúc thì khi nào em làm việc xong thì mỗi ngày em thâu vô một chút thì cái câu hỏi đó sẽ được anh Bảo post lên trên Vovinet. Thì em nghĩ khoảng 60 câu hỏi thì chắc em làm chắc cũng khoảng từ đây đến cuối tháng 8, thì cái phần đó em sẽ trả lời cho riêng cho một cái link riêng để cho bạn đạo nghe lại, những bạn đạo mà có những câu hỏi mà em chưa có trả lời hết á, thì cái đó em sẽ từ đây đến cuối tháng 8 em sẽ post lên hết. Thì tuần sau mình học thêm một buổi thì em cũng giảm bớt đi một số câu, tại vì nó tới 60 câu hỏi thì em cũng lấy một số thời gian trong cái thời gian em ở nhà, khi em làm việc xong thì em sẽ trả lời thêm những câu hỏi đó, thì em sẽ thâu lại và em lên Zoom em làm rồi em gửi cho anh Bảo để cho anh Bảo post lên để trả lời thêm những cái câu hỏi mà còn thiếu sót lại từ năm ngoái tới năm nay, cũng khoảng 60 câu hỏi. Rồi, à, trước khi vô câu hỏi đó thì em cũng có một cái câu đố vui. Cái câu này đó thì nhắc lại cho bạn đạo để bạn đạo dễ, khi mà có ai đó muốn hỏi mình thì mình sẽ dễ trả lời hơn. Cái câu này là cái câu rất là phổ biến cho những người mà chưa tu hoặc là những người nào muốn bước vào tu thì người ta sẽ hỏi câu hỏi này. Đầu tiên em nói với hỏi anh Bảo, sau đó nếu anh Bảo hết những cái câu đó trả lời đúng á thì mình sẽ cho nghe băng, còn nếu trả lời không đủ thì mình sẽ hỏi thêm bạn đạo. Tại sao đó, thầy có nói đó, tại sao cái pháp của mình là vô đó là phải trước tiên là cho cái người trước 6 tháng, là có nghĩa là mình phải soi hồn với là chiêu minh với là niệm Phật, mà tại sao không cho làm hết ba pháp luôn, soi hồn, pháp luân thiền định? Thì cái này anh Bảo nói được nè, trong thiền thực hành có nhắc.
Người mới vô thì làm 6 tháng là trước hết là nó có nhiều chuyện. Thứ nhất là để lập lại một phần trật tự cho họ, rồi họ mới ngồi thiền được. Cái thứ nhì là tập cho họ có cái nhẫn tánh. Tại vì mình ngồi thiền mà mình không có nhẫn á, thì mình ngồi không được. Hơn nữa, cái thở với cái soi hồn mấy tháng đầu á, nó cũng lập lại cái trật tự cho ngũ tạng của mình, giúp thận của mình cũng tốt hơn. Nó giúp cho mình nhiều chuyện lắm. Với lại thử coi cái tâm mình có thể làm được cái thiền này không. Tại vì cái thiền này vô là mình cũng phải nhẫn dữ lắm mình mới làm được. Còn nếu mà mình không nhẫn thì mình không có làm được. Thì cũng là một cái cách để thử thách mình coi mình qua nổi 6 tháng không nha.
Còn gì khác nữa anh Bảo?
Cái nó cũng giúp cho mình cái khai thông một phần nào của cơ thể của mình để cho nó ổn định bớt rồi mình mới thiền được, chứ mấy người mới vô mà bắt người ta ngồi thiền liền người ta không có thiền được đâu.
Cái đó là một hầu như là gần hết đó, chỉ còn một ý chút xíu nữa là nó xong.
Rồi đi nói đi.
Dạ bây giờ cho bạn đạo ơi, hỏi bạn đạo tại sao còn cái ý gì khác không? Có bạn đạo nào nghe thêm một cái chi tiết nữa? Tại sao là chỉ có tới soi hồn, chiếu minh và niệm Phật thôi? Tại sao không làm hết luôn? Nãy giờ là đúng hết đó nha, chỉ có thiếu một cái chi tiết. Có ai nghe thầy nói gì không? Anh Bảo mở mic ra.
Mở rồi đó.
Dạ, có ai nghe thêm cái gì khác không? Ví dụ như em vô mới vô em nói tại sao mà em phải làm chỉ có ba cái này thôi mà tại sao em muốn làm thêm luôn pháp luân với lại thiền định? Thì câu trả lời của anh Bảo là em cảm thấy đủ rồi đó, nhưng mà còn một cái chi tiết.
Cũng là cách để luyện cái tánh à.
Thì nhẫn tánh đó, đã có nhẫn tánh đó.
Luyện gan, luyện bao tử.
Đây là cho cái cơ tạng, hồi nãy là khai thông cái cơ tạng một phần giúp cho các cái pháp khác sau này đó.
Cho nó
Còn
bớt
cái
cái tánh nóng uất khí trong tâm nó cũng giải ra bớt phần.
còn gì khác không? Có ai nghe cái gì khác không? Anh Tươi nói gì?
Để tránh ngoại xâm, tập thể lượng khử trực lưu thanh để tránh ngoại xâm.
Còn có ai nghe gì khác không? Một cái chi tiết nhẫn tánh là đúng nha, nhưng mà thầy có một cái cách nói khác để cho mình nghe, để sẽ mình sẽ nhớ sau này người ta có hỏi thì mình nói hết đầy đủ ý như nãy giờ anh Bảo nói, mình thêm cái chi tiết này nữa là sẽ đầy đủ. Bây giờ mình nghe
Khi họ gặp được cái pháp thì họ mừng lắm, mà mình chỉ hai pháp họ không chịu.
ha, phải cách nghĩa cho họ biết rằng anh đã đạt được cái nhẫn tánh chưa mà anh làm hết.
Nó có một cái chị đó, cô chỉ như vậy đó,
Anh không đạt kiên nhẫn, bây giờ anh có làm hết đi nữa, bữa sau anh bỏ pháp, tôi không cần thiết,
cô giải
tôi
thích
muốn chỉ đi tới chỗ thôi.
bởi vì tất cả các bạn đạo mình nó không có đồng nhất, cho nên khi mà con chỉ như vậy đó, rồi chị mới gặp ông Mẫn đó. Ông Mẫn lại nói rằng phải làm hết ba pháp. Ba pháp nghĩa là tức là sơ hồn, pháp luân, thiền định. Thành thử ra chị thấy hai cái người mà chỉ pháp nó khác nhau, và chị có cái thắc mắc là chị phản đối vấn đề đó.
Không phải phản đối, tại vì con không biết cách nghĩa, nghĩa là con muốn chỉ cho chị tạo cái chữ nhẫn trước, làm cái sơ hồn chứng minh để tạo cái nhẫn tính của chị, rồi chị ngồi thiền bảo đảm hơn. Còn chị muốn làm một lượt cũng được, mà chắc chắn chị làm thời gian là chị bỏ. Mình phải biết nói, cho nên phải sau này nó ở đây tôi phải lập một cái quỹ ban dạy thiền tại đây, phải có một quỹ ban đồng nhất dạy thiền, cách sơ hồn, pháp luân, thiền định nó mới được. Phải chỉ định cái người đó làm đúng như trong cái video tape này. Còn không thì cứ quay video tape cho đặt coi đi, có cái gì đâu. Cứ mỗi người cứ lý luận sai thế rồi kẹt hết rồi.
Con thấy
Thấy
thầy
dễ nhất.
chỉ trong cái video tiếp như vậy, nhưng mà cái người chỉ pháp đó, những người cũ mình á chỉ pháp mà lại chỉ sai, không có đúng như thầy
Chỉ
chỉ.
sai thì con lấy video tape ra nè, video tape nói làm gì, tại sao làm gì, mình lập cái quỹ ban kiểm đi. Mình thành đề nghị lập cái quỹ ban để kiểm. Dễ mà, có gì đâu. Nó rất đơn giản, chỉ có hai cái không mà nó cũng làm lộn xộn. Cho nên hai cái mà nó bình tĩnh đâu đó nó làm đó đàng hoàng chỉ luôn. Nó học được kiên nhẫn, hai cái đó khó lắm chứ không phải dễ đâu, cái chiêu mình không phải giỡn đâu. Nó tạo cái nhẫn tánh cho con người và tất cả những cái bệnh phức tạp sơ sài nó sẽ tiêu hết, rồi nó mới ngồi bình tĩnh để nó trị cái bệnh căn bản ở bên trong. Những người mà chịu làm hai cái pháp đó là học được cái chữ nhẫn, nhẫn ghê lắm. Ngồi hít thở nằm hít nằm thở, đó là cái nhẫn tánh tốt lắm và điều hòa cho cơ thể. Thời gian nó thấy cái nước miếng nó là khai vị ăn uống vui khỏe trong mình.
À, có thêm một chi tiết nữa nghe anh Bảo.
Cái gì
Anh Bảo không nhớ hả?
nước miếng khai vị hả?
Không phải. Rồi bây giờ lặp lại nghe cái phần của anh Bảo, em lặp lại ha. Thầy có nói trong này nữa đó đó, tạo cái nhẫn tánh ha. Rồi cũng làm cho cái cơ tạng của mình á, từ cái căn bản là những cái trị những cái bệnh căn bản á, là những cái bệnh phức tạp, và nó làm điều hòa cái cơ thể, làm cho nước miếng khai vị khỏe trong mình. Nhưng mà còn một cái điều rất là quan trọng, đó là nếu mình không có tạo cái nhẫn tánh, mình dễ bỏ cái pháp. Nếu mình vô mình làm cái ào hết á là tự nhiên bỏ pháp và lẫm nổi. Tại
Đó, anh nó mới nói là cái xử 6 tháng còn chịu nổi không á.
dạ, cho nên cái nhẫn tánh nó quan trọng lắm. Cái hai cái soi hồn với lại chứng minh và niệm Phật để thử cái sự nhẫn tánh của mình, tạo cho mình cái nhẫn tánh. Nếu mà mình làm nổi đó, mình sẽ qua luôn cái giai đoạn đó, còn làm nổi là tự động nó dâng ra đó, nó bỏ hết, bỏ pháp đó. Thì tại vì cái do cái chỉ lại của cái người, tùy theo người, bởi em mới nói đó, tùy theo cái người chỉ lại cái pháp mà chỉ không có sự chính xác đó, thì cái người đi theo họ cũng dễ bỏ pháp lắm, tại vì họ thấy nó nhiều quá, nó mệt. Trong khi đó mình làm từ 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 thì cái nhẫn tánh nó có, rồi còn trị được những cái bệnh lặt vặt nữa, những cái bệnh sơ sài nó cũng tiêu được. Thì tạo cho mình cái như vậy để trước khi đó, sau đó mình bình tĩnh mình mới ngồi được, mình trị những cái căn bệnh căn bản của mình bên trong này nó lộn xộn dữ lắm. Sau những cái pháp đó rồi thì lúc đó mình có nhẫn tánh, mình mới bình thản lại, mình mới ngồi được trong cái tư thế ngồi thiền, thì mới vô được cái pháp luân và cái thiền định. Đó là những cái yếu tố đó để cho mình nhắc cho những người mà mới mà muốn hỏi mình tại sao lại làm mà làm không có hết các cái pháp, mà tại sao phải làm chia ra hai giai đoạn là vậy. Thêm cái vấn đề là bỏ cái pháp à, tại vì làm không nổi thì nó bỏ à, tự đi tự động vậy à. Rồi câu tiếp theo ha, ông thầy mình thường hay nói đó, cái chữ này nè, về empty land là đất trống, như vậy đất trống là nó ở đâu? Cái câu đó là đất trống nha, và đất trống nó nằm ở đâu? Thầy nói mình phải đi về đất trống. Đất trống nó nằm ở đâu? Anh bảo cho bạn đạo tham gia ha. Đất trống nó nằm ở đâu? Thì mày phải đi tu là tu, phải đi về miền đất trống. Đất trống nó nằm ở đâu? Có ai nghe cái này không?
Alo, dạ nghe chị.
Dạ
Đất
đâu
trống.
chị?
Dạ, đất trống em nghĩ mình nhìn trở lại cái mình giải tỏa hết để trở về cái được cái tâm không đó. Và mình thấy sự trống trải, tuy cái trống trải mà khó lắm, tại lúc mình ngồi thiền á làm sao mà trống nổi, cái đầu óc nó cứ nghĩ muối tiêu đường bột ngọt đó, thì mình phải giải tỏa hết những cái công việc cho nó clear rồi ngồi thiền mới thanh thản. Thì em nghĩ đất trống đây là cái tâm mình nó trở về không đó, mình mới thiền được, mới nhập định được, chứ còn không đó, thì mình cứ tiêu muối tiêu đường bột ngọt. Cái này ngồi hỏi nhớ sự cái con nó chưa.
Rồi, ai có câu hỏi
Rồi
này nào nhé
cô
không?
Thắm à, cô Thắm nói cái gì? Chị Thắm nói gì?
Cái đất trống á là cái cõi vô vi nữa, mình tu mình thiền mình về với thầy với ông Tư, mình lập cái đất ở trên đó, mình cái đất riêng của mình để mình sống ở trên cõi vô vi trên trên trời á.
Trên trời trên nào? Trên mây
À,
xanh. Bạn đảo nói trên mây
trên
xanh.
cõi vô
Ở
vi về với thầy đó. Để
xây nhà sẵn,
đâu?
để
Trên mây
chuẩn
xanh
bị
không?
xây nhà sẵn.
Hả?
Trên
Trên mây
về thiên
xanh
đàng
hả?
với thầy đó, giống như là
Thiên
ở
đàng thầy ở đâu? Thầy ở đâu?
thầy cõi vô vi.
Vô vi là cõi nào?
Cõi vô vi là cái cõi thầy ở đây.
Cõi ở thầy nào? Cõi nào? Cõi mây xanh phải không?
Landing.
Hả?
Giờ
Cõi
nó,
nào?
thầy thầy nói mình tu là bạn đạo vô
À,
vi, mình về trên cõi đó, mình có cõi riêng, mình ở với thầy
mà
với
ở
tổ
đâu?
không biết.
Đó là đó thì
Cõi
mới
vô
vậy.
vi thì hả, chưa biết
Mày
chưa
có
biết,
ai nghe
nhưng
cái
mà
gì
không
chính
biết
xác
chưa biết,
không?
chưa thấy
Dạ,
nghe chính
em
xác
tất
không?
nhà.
Nhưng mà em tin nói là ở trung thiên.
Ai nói trung
Không.
thiên? Ai nói trung thiên
Tất
vậy?
nhà. Tất
Em
nhà trên cõi cửu thiên.
Cửu thiên là ở đâu?
Trong Linh Bảo Kinh có nói tất nhà trên cõi cửu thiên đó.
Cửu thiên là ở đâu? Ở trên mây xanh
Chưa
phải
chưa
không?
thấy luôn,
Trên
chưa
mây
thấy
xanh.
luôn.
Trên mây xanh nè.
Thì trên cái cõi thanh nhẹ đó thì theo cái trình độ của mình đi thôi,
À, trình độ mình đi,
trình
nhưng mà thầy
độ
có
của
nói
mình
chính
đến
xác
đâu thì
nha.
mình về ngay cái cõi đó.
Rồi bây giờ có ai nghe cái chữ gì chính xác của thầy nói không? Chính xác của thầy nói nha, em hỏi chữ chính xác của thầy nói là ở đâu, chữ chính xác nha, chứ còn mình đoán thì được, có thể mình đoán trung thiên, giáp giới trung thiên, hay là bồng lai, hay là hư không đại định, hay là không không đại định, cái đó mình nói được, cái đó là
Nhưng
mình nghe mình nghĩ thì thôi, chứ còn cái thầy nói cái chữ chính xác ở đâu, chính xác
hello,
chính
hello,
xác ở đâu chị Hồng?
nói cung Lôn Sơn, cung
Thôi
Lôn Sơn,
bây giờ mình nghe ha,
không,
bây giờ mình nghe đi,
thì
thôi mình
muốn
nghe để
bạn
cho
nói
chính
cung
xác.
thì hay nói tâm không, thì hay nói tâm không mình còn chứ.
Rồi, con nghe đi.
Rồi bây giờ mình nghe ha.
Thì cái chuyện đó mình thấy cái giới đó nó nhiều quá rồi, chính tôi thấy nhiều quá, và chính tôi là người giải bùa phép ở Việt Nam, bất cứ tuần nào tôi cũng giải bùa phép với thầy, hỏi anh Nhân thì biết. Rồi ông Tư không chấp nhận cho tôi, chỉ chấp nhận cho tôi giải bùa phép mà không có chấp nhận cho tôi tham gia vào cái khối đó. Nếu tôi tham gia vào khối đó thì cũng nói chuyện của một vị giáo chủ mà thôi, thì rốt cuộc tôi cũng lâm nạn, không giải quyết được việc gì. Thì tu về văn Phật, bây giờ các bạn đây là tu về văn Phật, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên giữ được cái thanh tịnh và sáng suốt, có bơ nguyên tử có xuống đi nữa, bạn cũng đi tới chỗ thanh tịnh và sáng suốt. Cái phần hồn bạn không có bị tiêu diệt, quan trọng là chỗ đó. Cho nên giờ phút này tôi nói rõ cho các bạn là chúng ta đang đi trở về cái empty land của chúng ta, với điểm liên quan thanh tịnh và sáng suốt, chứ không còn sử dụng hình tướng tá danh xưng danh nữa, phải dập hết để cấp tốc đi tới trong nháy mắt. Như mà tu
Nhưng mà niệm danh Phật khổ hạnh hơn nhiều, phải tu nhiều, thế tự tu tự tiến nhiều hơn là niệm danh Phật.
Cho nên tất cả mọi người ở thế gian đang bơ vơ đau khổ thì không có cái gì hơn mà chỉ cho người ta ỷ lại. Ỷ lại không được. Có người niệm danh cha cũng được, ỷ lại cũng được, nhưng mà tới đó nó không có cách tự túc. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật tự sử dụng khả năng sẵn có của nó mà mở thức hòa đồng, đem gom lại tất cả những gì mình sẵn có, đi lên chỗ đất trống đó mà ở, kêu mà tự túc niết bàn, chứ không phải là xin ai nữa. Cho nên đi tới mà Phật giới rồi thì Thượng Đế quý lắm. Thượng Đế có quyền mượn chúng ta làm việc, sử dụng chúng ta, nhưng mà không có phiền Thượng Đế nhiều. Còn những người mà niệm danh Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải hao phí và giúp đỡ nhiều hơn nữa thì hành giả mới làm được. Còn những người mà biết niệm Phật rồi á thì Thượng Đế chuyển một chút là họ làm đầy đủ những cái gì ý muốn của Thượng Đế. Cho nên Phật là con cưng của Thượng Đế.
Hồi nãy có cô Thuyền Nguyên Sóc Trăng với lại chị Châu gì ở San Francisco vô ha. Rồi, thấy không? Nghe rõ rồi nha. Emptyland là ở vùng đất trống, là niết bàn Phật giới. Nghe kỹ nha, nhớ kỹ cái này nha. Chứ không nói Emptyland đi về dùng này dùng kia nhiều dùng lắm. Từ dưới lên trên là nhiều dùng lắm, nhiều trình độ lắm.
Hả? Đi lạc qua mấy cái dùng thôi chứ đâu có sao.
Cũng có dùng, cũng có vô đó, cũng có Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, cũng có Phật Di Lạc, nhưng mà không phải.
Thì mình
cho
đi,
nên
thì mình không biết đường thì mình đi lạc chút xíu đâu.
Cho nên cái cõi thiêng liêng là có đi ra khỏi cái bản thể này, sau cái 99 27 thì gồm có 6 tầng nữa ha, thì gồm có là Đại Thiên Thế Giới, rồi lên tới Giáp Giới Trung Thiên, rồi tới Trung Thiên, rồi tới Bồng Lai, rồi mới tới Hư Không Đại Định, có nghĩa là Phật Giới là Niết Bàn đó, hay là Hư Không, hay là Trơn Không đó, Trơn Không đó, rồi mới tới Không Không Đại Định. Ha, thì mình không biết ông thầy ở tầng giới nào, ông Tư ở tầng giới nào, mình đi về với thầy với ông Tư, nhưng mà không biết ông ở đâu mình đâu tới. Thầy nói vợ chồng ở với nhau rồi sau đó khi đi ra rồi đâu có biết ở với nhau, đâu có biết là ở tầng giới nào. Khi nào có tu á thì mình sẽ thấy được, à cái anh nó nhẹ hơn, anh ở tầng giới cao hơn, mình thấy ảnh mà mình tới không được. Cũng có những cái tình huống đó. Và thí dụ như mình thấy ông thầy, ông Phật, ông Tư, những cái tầng giới của họ, mình đâu có phải mình tu như ổng đâu, mình về đúng cái trình độ của ổng. Không phải vậy.
Ông về tới Niết Bàn Phật giới rồi mình đi ra chắc gì mình đạt tới cái giới đó.
Nha, mình muốn được cái là ông phải đi xuống ông gặp mình á thì được. Chứ mình đi về tới thầy tới tổ là cũng khó lắm à.
Chỗ thầy tổ hồi nãy nghe thầy nói không? Về đó ông Thượng Đế ông cần cái gì ông giao cho mình á, mình làm đàng hoàng lắm á.
Nha, mà giam không làm không đàng hoàng là mệt rồi nha.
À, mà mình không có làm phiền ông nữa. Về tới đó là con
tự
cưng.
Tự túc á.
Con cưng của Thượng Đế đó, chứ không phải là giỡn đâu.
Tự túc Niết Bàn, nhớ ha. Đi về vùng đất trống là tự túc Niết Bàn, có nghĩa là về Phật giới, có nghĩa là ông Phật ông chỉ cho mình con đường đi tới đó ha. Muốn đạt được tới đó không phải là chuyện đơn giản. Mà mình nói mình muốn gặp được thầy đập tổ, đâu gặp được, ổng xuống ông gặp mình thì được. Chứ mình đi gặp ổng là không nói đâu.
Xuống tại vì cõi nào cũng nói hết ra nên đỡ dễ. Mấy cõi nào mình lên cũng được không? Nhưng mà ổng xuống là ổng xuống tới cõi nào thấp nhất ổng cũng xuống được.
Dạ, nhớ nha, mình nhớ cho nó rõ thì mình hiểu cho nó rõ, thì khi mình hiểu một như vậy đó mình nói ra là chính chính xác liền, thì cái người nghe người ta hiểu liền nó ở đâu và nó như thế nào. Chứ mình nghe không rõ đó thì mình sẽ đoán thôi chứ cũng không có đúng đâu.
Thì mình
rồi.
Mình ra đi cũng tùy cái sự thanh nhẹ sáng suốt của mình mà mình đáp vô cái giới nào thôi, chứ không có cái gì bảo đảm là mình về với tổ với thầy nha.
Dạ, thì mình chỉ biết là mình đặt cái niềm tin đó để mình đi ra cái giới thanh nhẹ nhất theo cái trình độ của mình thì cái đó đúng, rồi thầy tổ sẽ chiếu cho mình thì cái đó đúng. Chứ mình về thầy tổ về không nói đâu. Thầy kia, ông kia ông khổ hạnh thấy mồ mình còn nằm trên giường nệm, ông kia còn nằm dưới đất. Mình khác ổng nhiều lắm à. Cho nên cái mục đích á là giải thoát, mà thầy nói mình không có gì hay hết là tại vì mình chưa có giải thoát, mình chưa có ra được khỏi cái xác này, mình chưa có xuất đi ra khỏi cái bản thể, lòng nó chưa có riêng, cho nên nó không gọi là thần là vậy đó. Cho nên đâm ra mình phải hiểu cho nó rõ thì mình sẽ sử dụng cái từ nó chính xác hơn. Bây giờ mình nghe được cái từ đất trống rồi ha, empty land là cái vùng đất đó, là đất trống tự túc Niết Bàn Phật giới, phải tự túc. Trời không có lo nữa, lúc đó là mình là con cưng rồi đó. Rồi cái câu này hay nè. Bạn đạo hỏi chứ tại sao nói là thầy cũng có cái thầy nói về niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, thì có cái là thầy không có nói, thầy không có cho, tại vì em cái đề tài này là cũng cái đề tài em đã làm rồi thì từ từ em sẽ cho lên nghe, thì bạn đạo nghe lại kỹ hơn, nhưng mà bây giờ có cái tình trạng là niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn có thể là do một số băng nghe một số đoạn nào đó thôi, thì cái đó nó sẽ dẫn bạn đạo đi đến như thế nào, thì bây giờ mình sẽ nghe thầy nói rồi sau đó mình sẽ nói thêm cái nguồn gốc từ cái Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là từ sau năm 1978, tại khi đó Thượng Đế xuống điển, thì lúc đó trong cái Thượng Đế giảng chân lý có nhắc cái này, cho nên từ đó về sau bạn đạo cứ theo cái đó mà muốn niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì thầy cũng theo cái ý đó, nhưng mà bây giờ mình sẽ nghe kỹ ông thầy nói như thế nào.
Thưa thầy, mà sao con khi mà mấy ngày nay thấy mà con niệm danh cha thì con lại lộn niệm Phật, danh Phật Bà Quan Âm là thưa thầy, cái đó là có cái gì
một
con
năm
thường thường thì con niệm danh cha thì niệm vẫn niệm nhớ
không niệm Nam Mô Di Đà Phật
rồi xong cái con lên trển thầy nói là phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho mà mở khai trong cái tiểu thiên địa của mình,
cho nó sáng suốt rồi nó mới hiểu danh cha, hiểu cha. Nhiều người bắt nó niệm danh cha nó không biết cha gì, kỳ cục quá, phải không? Niệm Phật cho nó sáng suốt rồi nó mới hiểu cha, nó hiểu nguồn cội. Chứ đâu có kêu niệm cả ngày, niệm có ba câu thôi. Ý tưởng đến Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Đại Thần Công ba lần thôi. Rồi ở dưới là chỉ có niệm Phật thôi. Tại mình cứ theo ham. Ham. Nhưng mà bỏ cha đi cũng là trật tự mới đi xuống thế gian. Rồi trở về cha cũng phải trật tự mới trở về được. Nhảy ào về đâu được. Biết cha mà nơi đó nhưng mà phải đi máy bay, phải làm thủ tục, không chịu làm thủ tục mới tới liền thôi được, phải không?
Con xin ông Tám giảng dạy cho con thêm về chánh niệm trong đời sống hàng ngày của chúng con. Tại vì trong khi làm việc, nhiều khi mình không có thể, nghĩa là mình chỉ có thì giờ hoặc là chỉ có thể nghĩ tới Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng không có thì giờ để mà nghĩ tới thì sâu xa hơn. Vậy niệm không như vậy có đủ hay không?
Chánh niệm, muốn biết được cái chánh niệm phải biết cái chánh khí. Con người không có chánh khí, con người không có sống, không có quân bình, không có sáng suốt. Khi chúng ta có chánh khí, biết được chánh khí, chúng ta mới dùng ý niệm, thấy không? Cho nên đằng này không có mở khẩu khai thần khí tán, cho nên ban đêm các bạn dùng ý niệm đó là các bạn xây dựng trong con đường chánh khí. Cho nên trước khi các bạn đi làm có công việc gì, bắt tay vào việc làm, các bạn y tưởng đến Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Nam Mô Di Đà Phật thì nó tụ rồi. Khi mà các bạn đã công phu ban đêm không nhiều thì ít, nó cũng gặt hái được một phần thanh. Chúng ta đem phần thanh cắt nơi thanh trước khi chúng ta làm việc trượt thì chúng ta không có bị mất, hiểu chưa? Thì cái đó là kêu bằng chánh niệm. Rồi từ 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 làm rồi cái phần sáng suốt đó nó sẽ gia tăng. Và sau khi nó gia tăng rồi thì việc làm của bạn là ở trong nguyên lý của Thượng Đế, trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó kêu bằng thường niệm Phật, vô biệt niệm, là làm cái gì cũng nằm ở trong Nam Mô A Di Đà Phật, cũng lửa, cũng không khí, cũng phát triển, cũng màu sắc, cũng linh cảm. Thấy chưa? Lúc đó chúng ta thanh tịnh hiểu rồi. Cho nên khi chúng ta làm việc cực nhọc hết sức nhưng mà vui vẻ vô cùng, thấy không? Thì cái đó sự sáng suốt nó về với bạn.
Kính thưa Đức Thầy, mỗi đêm con thiền, con có kính lễ về Đấng Ngọc Hoàng và mẹ Diêu Trì, khi nguyện với tâm thành thương nhớ về cha mẹ mình, và sau đó niệm Lục Tự Di Đà, Đức Quán Thế Âm và Đức Long Hoa Giáo Chủ như thường lệ. Xin Thầy cho con biết nguyện như vậy có được không? Nhiều bạn đạo sợ nguyện như vậy sẽ bị cho bài học nhiều, chịu không nổi.
Không phải trình độ mình chưa tới, chưa đủ thanh tịnh để chứa cái từ quan của mẹ cũng như của cha trời, thì chúng ta không nên niệm danh Ngài làm gì. Ít nhất mình phải có trình độ, mình phải hiến dâng được, là mình niệm Phật trước hết để tự thanh lọc cơ tạng đâu đó yên ổn thanh sạch. Khi chúng ta thanh sạch là cơ cấu của các ngài chứ ai, sự lai vãng luồng điển đó không bao giờ bỏ chúng ta. Luồng điển của Thượng Đế luôn luôn bản chứ không nên kêu chưa gì rồi, chưa mới lên nói chuyện thì kêu Thượng Đế. Thượng Đế không phải đồ chơi, cực thanh cực tịnh mới nhận được. Chúng ta phải hiểu được phần thanh định đó mà làm việc, không nên động loạn niệm mà không có kết quả niệm làm gì. Như nhiều người lên micro nói kêu Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên đô làm gì, mình động mà kêu làm gì, không có nhận được. Bây giờ mình tu sao thanh tịnh, mình nhờ niệm Phật thanh tịnh, mình nhắc nhở cái câu niệm Phật cũng đủ rồi. Chính mình cuộc sống này chưa quân bình, tâm thức chưa quân bình, không có nhận được cái luồng điển của Thượng Đế. Chính Ngài ở trong ta chứ đâu, mẹ cũng ở trong ta chứ đâu. Mình niệm la ông sùm nó lộn xộn hết rồi. Chúng ta thanh tịnh, cần thanh tịnh, tu biến pháp thanh tịnh thì tự nhiên hơn. Thấy rõ ràng, Thượng Đế không xa chúng ta và duy trì cái mẫu không bỏ chúng ta. Trong chúng ta đến khi mà chúng ta thanh càng thanh tịnh, chúng ta sống trong biển yêu của hai ngàn chứ đâu.
Trước khi tôi qua Việt Nam qua đây thì mấy người lớn tuổi là mấy nữ ba tạo rồi, với cả các người lớn cũng gửi lời thăm ông Tám, để nói ông Tám cũng muốn xin hình ông Tám sau này đó, là hiện giờ đó thì tôi cũng có nước, nhưng mà cũng một năm nay rồi, nay là những dịp mới lên đây gặp trước vào thăm ông Tám. Sao cũng tâm tám chút. Trước khi tôi qua đó thì những cái chán mà nhỏ nhỏ thì nó phim tôi nó nói dì hai á, dì hai nên niệm ngắn gọn. Còn nào giờ cứ tôi niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế rồi với Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ tôi thấy dì hai á, nhưng mà tuổi nhỏ hơn đó, nó tu nhiều lắm. Ban đêm mà nó ngồi chứ đúng không à. Thành thế gì hai nên niệm trời trời trời. Tôi nhân vậy nó không quen, gì hai niệm thử. Nhưng mà trước khi tôi qua bên đây nó niệm trời trời, nhưng mà nó nói Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nói ông Tám như vậy đó là thôi mình chỉ cứ quên cái nào của mình thì cứ một thứ thôi.
Chỉ giữ một đường lối đó.
Dạ.
Nam Mô A Di Đà Phật là đường lối mở trí, mở đại trí, không có sao hết. Dạ. Hoặc là niệm Thượng Đế gì tung lung đó là ý lại thôi.
Dạ.
Ý lại rồi Thượng Đế không có chiếu điểm này ma tới gì đó.
Thành nó chỉ cái gì cũ thôi.
Còn cái đây mình khai triển để dạ, mình đi tới thì cái đại trí nó mới mở. Dạ.
Sao đây
nghe là... văn Nam Mô A Di Đà Phật tới đây đúng không?
Cái này một đề tài rất là hay nha, nhưng mà cái này anh Bảo tóm tắt đi đó, thầy có nói rất là rõ, nếu mà bạn đạo để ý kỹ thì thầy sẽ nói trong đó.
Thì thầy nói là cái vấn đề mà tưởng tới Thượng Đế, thì khi mà trước khi mình làm bất cứ chuyện gì mà cái ý mình tưởng tới Thượng Đế, tưởng tới Nam Mô A Di Đà Phật á, thì mình cất cái phần thanh á ở nơi thanh rồi mình làm á, thì mình không có bị mất. Cho nên là cái ý tưởng, tưởng niệm về Thượng Đế hay là tưởng niệm về nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Còn mà bây giờ niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn á, thì mình, cái thầy nói mình trình độ mình chưa có đủ thanh, chưa có đủ thanh tịnh, mà mình niệm danh Ngài làm gì? Mình phải niệm lọc, niệm Phật, mình thanh lọc, mình cho thanh sạch đó, thì Ngài ở đó nha, đâu có xa. Thượng Đế đâu có bỏ mình. Thầy nói Thượng Đế không phải đồ chơi. Niệm mà không có kết quả, động kêu ông làm gì, mà niệm Phật là mình thanh tịnh là tốt hơn. Còn mình niệm Thượng Đế rồi niệm ông trời, niệm lộn xộn á, thì Thượng Đế không có tới á, thì con ma nó tới. Hả? Con ma, Thượng Đế không có chiếu á, thì con ma nó tới. Thì cũng như cái án nào mình kêu ma tới nhập mình nhé. Nên mình làm mất trật tự hết nè. Trật tự nó đi từ giai đoạn này, trình độ này tới trình độ kia, thanh lọc từ từ mình đi lên, Thượng Đế chiếu mình, chiếu cho mình á, mình mới nhận được. Còn trình độ mình không có, mình động loạn, mình trần trượt, mà mình cứ kêu réo danh Thượng Đế hoài thì Thượng Đế chiếu mình cũng không nhận được, thì con ma nó tới.
Cái niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là bắt nguồn từ năm 77-78 cho đi, khi mà Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống biển của cô Kim á, là trong cái Thượng Đế giảng chân lý có, cho nên bạn đạo đem cái đó ra hỏi thầy hoài. Thì thầy cũng nói ở niệm danh cha, nhưng mà thật sự mà nói là ý tưởng cha, ý tưởng là đủ rồi. Trong ngày mình có thể ý tưởng Thượng Đế ở trong mình, cái đó đâu có khó đâu, cái đó được ý tưởng, chứ không phải là mình đứng mình niệm, mình ngồi mình niệm, hoặc là vô những cái buổi thiền mình niệm. Tại vì có khi thầy đứng thầy chứng trước trời lúc mà làm những cái buổi mà làm thiền đường, khai mạc thiền đường, hoặc là động đất hay gì đó, tất cả những cái đó thầy có nói, nhưng mà cái đó trình độ của ông Phật ông làm được.
Không, tại vì đây có một cái nữa là trong cái cuộc ban phương pháp công phu mà quay ở bên Pháp.
Dạ có, cái đó thầy cắt, ai cắt mất rồi.
Không thì mình cắt ra, chứ thiệt ra cái đó trong cái nguyên bản của nó, thầy lúc đó cái thời gian đó thầy còn niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn 3 lần, rồi sau đó mới bắt đầu mấy câu nguyện của mình. Thành ra cái đó nó cũng làm cho, nếu mà bạn nào chỉ nghe cái cuộc băng đó không á, thì đương nhiên họ chỉ bám vô nó, họ tin là phương pháp công phu của thầy làm thì nó phải đúng. Nhưng mà nó có cái sự biến đổi, mà nếu mà không có theo dõi hết thì sẽ không hiểu. Thành ra cái đó nó cũng có hơi có nguy hiểm chút xíu ở chỗ đó, không phải là không có.
Thật sự phương pháp công phu bên Mỹ cũng có, cũng cắt mất cái đoạn đó. Nhưng
ừ.
mà những cái đó đó là tại vì cái thời điểm đó, như em nói anh bảo đó, trước năm 77 thầy không có nhắc.
Thì đúng
ừ,
rồi.
Sao bắt đầu Thượng Đế xuống bắt đầu thầy nhắc.
Thì đúng
thì
rồi.
Thầy nhắc, cho nên cái phương pháp công phu thầy lúc đó, thầy chỉ có làm hai cái chỗ đó là thầy niệm cái đó. Một
Những
số chỗ
thời
thầy cũng
cái
có nha. Thầy
cái
một số
thời
chỗ.
đó, cái thời đó còn thầy còn cho niệm Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi sau đó thầy mới đổi. Nhưng mà mấy người nào mà không có nghe được những lời giảng của thầy, không có nghiên cứu hết á, thì chỉ ngừng ngay chỗ đó thôi. Nhưng mà chỉ ngừng ngay chỗ đó thôi, tôi nói cũng có bằng chứng đàng hoàng mà. Thầy nguyện Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn 3 lần, đâu có sai đâu.
Nhưng mà trong cái đề tài Ngọc Hoàng Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, bạn đạo mà lâu năm hoặc là đạo muốn niệm cái đó thì nên nghe hết cái đó cho nên hay.
Đúng
Tại
rồi.
vì cái đó thầy nói rất là rõ, thầy nói thì trình độ của mình chưa có tới, chưa có đủ thanh tịnh để chứa cái từ quan của mẹ cũng như của cha trời. Mình niệm danh ngài để làm gì? Thầy nói vậy đó.
Anh đó thì sau này thầy cắt nghĩa rõ hơn tại sao mình không có nên niệm, nhưng mà cái thời đó thầy có nguyện như vậy á, thành ra mới hơi khó khăn cho mấy người nào mà chỉ nghe có một góc thì nó sẽ bị kẹt vô trong đó.
Cho nên sứ đạo vô vi là vậy đó, sứ đạo vô vi là gom lại những cái gì thầy nói ở nhiều cái góc độ khác nhau, nhiều bạn đạo khác nhau, nhiều câu trả lời khác nhau, gom vô một đề tài để mà hiểu rõ hơn, để sâu hơn tại sao trước đó thầy thực hiện mà sau đó thầy không có nói nữa. Thầy la nhiều lắm trong cái clip này, trong cái đề tài này thầy la rất là nhiều. Thầy nói nó bắt micro lên là nó cứ nói là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Đại Thiên Tôn liền, chưa có gì là thầy nó kêu liền à,
Nhâm
mà
môn
kêu cái đó làm cái gì,
thượng
thầy nói
đế
kêu nó lên làm
vô
gì.
vô cực đại thiên tôn liền.
À, kêu liền mà thầy nói là Thượng Đế không phải được chơi, cực thanh cực tịnh mới nhận được hả. Cho nên thầy nói khi mà mình không có hiểu đó, mình làm cái gì cũng vậy, mình động mà mình kêu làm cái gì, không có nhận được cái gì hết. Thầy nói mình động mình không có nhận gì hết. Cái sự thanh tịnh đó không phải là một cách đơn giản, mình nói là cái sự thanh tịnh nó đến với mình trong mỗi buổi thiền thì có, nhưng mà trong một ngày mình động dễ sợ lắm, hết chuyện này chuyện cửa bên trái, chuyện cửa bên phải, chuyện con chuyện cháu, chuyện hàng xóm, chuyện bạn đạo, chuyện đủ thứ hết, nó quay quanh mình như vậy đó, chưa tính đến những người đi làm nữa. Cho nên đâm ra đó nó nhiều chuyện lắm, không phải là mình ngồi đó mình thanh tịnh như Phật đâu có đâu, mình đâu có ngồi như Phật đâu, mình còn chuyện nhà chuyện cửa, chuyện trước chuyện sau, chuyện đi chơi gì, đủ thứ hết, cái gì mình cũng có hết trơn á, cái gì mình cũng có đủ hết á, thì cái sự thanh tịnh mình không có. Cho nên thầy mới nói là trình độ mình chưa có tới, chưa đủ thanh tịnh để chứa cái từ quan của mẹ cũng như của cha trời. Mình chỉ ý tưởng tới mà thôi, có nghĩa là cái ý tưởng đó để cho mình biết là trong cái cơ thể mình, trong cái bản thể mình cũng là từ ông trời mà ra. cũng từ mẹ mà ra. Có nghĩa là mình hiểu được điều đó thì mình có cái ý tưởng đó là tốt rồi, thì cũng đã đủ là chánh niệm rồi đó, có cái ý tưởng cũng là tốt rồi đó. Tại vì cái thời điểm đó nó bị dao động nhiều lắm, tại vì cái thời điểm đó là giống như cái thời điểm mà xuống điển cha điển này điển kia đó, cái thời điểm đó nó dao động tới tới năm 92 vẫn còn dao động. Có nghĩa là sau này mình trở lại để mình nghe lại hết từ đầu đến cuối thì mình sẽ thấy là có những cái giai đoạn rất là kịch liệt, là tại vì cái phàm tánh nó cũng còn nhiều, cho nên đâm ra cái đó nó cũng còn cái sự tranh đấu ghê gớm lắm. Muốn trở về với một cái cương vị của một người thanh tịnh không có đơn giản ha, cũng có bậc đại giác, mà mình chỉ có thanh tịnh chút xíu trong những cái buổi thiền mình vậy thôi, chứ còn ban ngày mình cũng khó giữ nếu mà không có xung quanh đó là đỡ, chứ còn có xung quanh nó là cũng lộn xộn lắm đó. Cho nên khi muốn niệm danh cha đó thì phải biết là mình phải đủ thanh sạch thì mình mới nên niệm. Rồi có nhiều khi đó, có nhiều khi mình không hiểu đó, thầy nói khi mình không hiểu đó mình dễ ra cái tánh là cống cao ngạo mạn, và cống cao ngạo mạn nó đi tới cái độc tài rồi áp chế người khác, bắt người khác phải làm theo mình. Cái đó có nha, cái thực tế có, cái thực chất ở ngoài đời là có đó. Tại vì á, mình chưa có đủ sự thanh tịnh đó là áp chế. Tôi có nghe thầy nói vậy là bạn đạo phải theo tôi như vậy đi, thì đúng hết, là tại vì đem có một cái băng nghe thôi, nhưng mà nếu một cái đề tài như vậy tới 2 tiếng mấy lần phải nghe hết, ông thầy không la cái gì trong đó, thì mình sẽ hiểu được tại sao có cái phần này. Tại vì nó có nhiều cái thời gian, có nhiều cái giai đoạn khác nhau, thì giai đoạn sau này thì thầy cũng kêu mình là Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi, cũng nước cũng lửa, cũng lửa không khí nước phát triển màu sắc linh cảm, thì cái đó là lúc nào cũng nghĩ tới, thì cái đó là đúng hơn. Chứ không phải là mình chỉ cần ý tưởng là đủ rồi, chứ không phải mình bắt người ta phải niệm như thế này như thế kia mà mình chưa có đủ hiểu, mình chưa có đủ sự thanh tịnh, mình áp chế người ta bắt người ta làm, cái đó là không có đúng. Câu tiếp theo. Bạn đạo hỏi chứ làm sao thực hiện được chữ hòa? Làm sao thực hiện được chữ hòa, anh Bảo biết không?
Không.
Cái này, cái đề tài này dài lắm mà nha, nguyên cái đề tài nhẫn hòa này nhiều lắm đó nha. Bây giờ mình nghe một góc độ ha, trong đó có 2 cái câu hỏi gần gần nhau thì em sẽ cho gần nhau. Làm sao thực hiện được chữ hòa?
Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn đi Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn hít vô thì tất cả phải chịu y một luật như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh, và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quý nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa với thanh khí điển ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến. Lúc đó các bạn tha hồ. Ý tưởng đâu nó đến đó. Không cần cái xác này. Cứ trần không nhiễm trần. Vì không còn phàm tánh so đó nữa. Sống một cảnh vui hòa. Trước mắt các bạn cũng thấy cảnh. Trên đầu các bạn cũng thấy cảnh. Nơi các bạn muốn đến mở mắt cũng thấy. Mà nhắm mắt cũng thấy. Các bạn còn so đo cái gì nữa. Giàu hơn người thường rồi. Tại sao còn đi trong cái lề lối tranh chấp hơn thua. Cho nên chúng ta áp dụng cái phương pháp này để khai mở nó ra và tận dụng khả năng sẵn có của chính nó mới thực hiện được chuyển hóa. Mà hiện tại các bạn nhẫn để tìm khám phá ra, nhẫn để khai mở ra, nhẫn để trì kỳ trí để khai thông tất cả những cái sự lố bịch ở bên trong, để nó khai thông thắt từng la dẫn của chính bạn, và các bạn mới làm chủ. Không chủ những ông phải nhẫn. Phải nhẫn mới khám phá ra được. Thì các bạn sửa cái radio mà các bạn không nhẫn làm sao các bạn sửa được. Sửa được rồi thì các bạn thấy nhẹ nhàng rồi. Bấm đâu nó có âm thanh đó rồi. Cơ tạng của bạn cũng vậy. Trung tim bộ đầu của các bạn là cái dynamic ở đây. Nó trung tim thẳng với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Cho nên mình chú ý cái trung tim này. Cái trung tim này quan trọng. Trung tim bộ đầu nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Càng hướng thượng thanh nhẹ chừng nào, càng minh giải bất cứ một triết lý nào đem tới với chúng ta. Đó là điển hòa với điển. Thì cái trí chúng ta mới có chỗ chứa sự sáng suốt của bề trên.
Rồi, tại sao nói thực hiện, làm sao thực hiện được chữ hòa?
Bây giờ muốn thực hiện chữ hòa là trước hết là phải có chữ nhẫn. Thành ra thầy mới đặt cái tên là thiền viện nhẫn hòa là vậy. Nên lúc nào cũng phải có nhẫn là mới đi tới hòa được. Mà hòa ở đây là hòa với thanh khí điển của trời đất, chứ không phải đi hòa với tất cả những người ở thế gian nha. Cái chánh á, là hòa với được với thanh khí điển của trời đất. Cho nên thầy mới nói mình tập trung cái ý ở trên đỉnh đầu á, cũng như là cái kim tự tháp. Ở trên đỉnh đầu á, thì cái điểm nhọn của kim tự tháp nó phóng thẳng lên trên á, thì nó hòa với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thành ra thầy nói là cái kim tự tháp, cái pyramid đó. Rồi.
Thì cái này nói sai ha. Rồi á, cái mình phải hòa với cái thanh khí điển bên trên, mà thanh khí điển bên trên là ai hộ độ cho mình? Mình có học cách đây 2 3 tuần, anh Bảo còn nhớ không?
Thì điện ở bên trên thì tùy theo mình nghĩ tới Phật vì Phật chiếu
Hà,
nghĩ
thanh khí
thượng
điển
đế
ai
thì
đem lại?
thượng đế chiếu
Hà sa tiên cô độ cho mình là thanh khí điển. Nhớ
ừ.
nha, hà sa trên trời có nghĩa là mình gom cái thanh khí điển ở lại để làm gì? Tại vì hà sa của tiên cô là những cái hạt cát trời nhỏ 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 trắng 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 trắng, nó trong suốt vậy đó, nó chiếu cho mình, có nghĩa là cái thanh khí điển nó cứ cho mình hoài, mình cho mình hoài, tại mình hít vô thở ra này, cái thanh khí điển đó là nó tạo ra. Thí dụ mình bản thể mình thanh lọc được thì những cái thanh lọc đó, cái thanh khí điển đó khi mà nó gom tụ đủ thành hà sa cũng là hạt cát trời, hạt cát trời mà không có thấy được nha. Trên đó là cái điển thôi, chứ không phải là hà sa, là nói cái hạt hạt cát mà mình thấy được, cái đó hà sa chỉ là thanh khí điển thôi, đó là hà sa tiên cô độ đó, đó là thanh khí điển. Rồi câu tiếp theo nữa nè, cũng nói về cái vấn đề hòa hòa tan trong thanh tịnh. Cái hồi nãy là mình hòa với cái thanh khí điển bên trên ha, chứ không phải mình hòa với cái xác này, với cái phàm tâm này, không phải. Cái xác này cũng hòa là hòa với những cái người xung quanh, là bạn đạo, bạn bè, tất cả những cái xung quanh mình là mình hòa bạn bè thôi, cái đó là không có nói về cái phần hồn, nói về phần xác thôi. Mình cũng hòa, gặp ai mình cũng chào, cũng vui vẻ, cái đó hòa ở cái đời thôi ha. Cái đó không có phải là cái mà mình đặt nặng. Cái đặt nặng của mình là người tu là giữ phần hồn ha, người đời thì giữ của, còn người tu là giữ cái hồn. Mình chỉ hòa là hòa cái thanh khí điển bên trên thôi ha, còn cái phần hòa với bạn đạo hay hòa xung quanh là cái bước ra cho cái xác thôi.
Nó nói nhiều khi mình hòa rồi mình trao đổi thị phi thì nó nặng trược thêm nữa.
Cái hòa đó nó cũng khổ lắm ạ.
Còn nếu mình hòa với thanh khí điển thì mình mới sáng suốt, mình mới tiếp thu được cái sự thanh nhẹ của bên trên. Thành ra cái chánh cho phần hồn của mình là cái đó.
Cái phần hồn
Cái
của mình
nhiều khi mình áp dụng lộn cái chữ hòa, mình gặp ai cũng chơi bậy chơi bạ, nói chuyện
á,
tùm lum tà la, nó cũng rất trượt.
cho nên cái vô cái là gặp vô là nó cứ lấy hai cái miệng lại, nó cùng với nhau, nó hòa với nhau. Nó áp gần nhau á, nó áp gần nhau, cái nó hòa, cái nó nói,
Thì
nó
hòa điệu mỗi người đàn câu
nói người ta là điển hòa điển là nói về phần hồn, còn mình là lấy cái âm thanh của mình nó hòa với cái âm thanh kia, nó đồng gì điệu với nhau, nó ra nó chia sẻ, bên nói A bên nói B, cái nó ra hòa thành thành một cái điệu nhạc liền.
cũng nghe cũng vui dương lắm á.
Nhưng mà cái đó thì Hà Tiên Cô không có độ nghe, mà Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không có rước
Mình
nữa.
tự rước trượt vào thân thôi chứ
Nó có đó nghe, cái này em thấy à, mình đứng trên sân khấu mình nhìn xuống mình thấy hết hồn.
gì hả? Đứng trên sân khấu đây rõ hả?
Nhìn xuống hết hồn, thấy toàn là nó chụm lại nó nói chuyện. Những cái trên nhìn xuống thấy toàn cái chụm lại nói chuyện, trong khi đó cái thời gian đó
Người ta đang hòa mà nói gì vậy?
đang chia sẻ.
Ta đang hòa với nhau.
Rồi bây giờ câu tiếp theo á, hòa tan trong thanh tịnh, cái này khác nữa ha, bây giờ mình nghe ha.
Mỗi khối óc là mỗi vị trí, một vị trí khác nhau, điểm linh quang biết phát triển chỉ có phát quang qua cả càn khôn vũ trụ, không phải theo đẹp. đã lấy nhiệm quang Phật ban chiếu khắp xứ, khắp cả nơi. Chỉ có ánh sáng nữa là Phật. Và chúng ta tu hoài không đạt ánh sáng, tâm sự thức thanh tịnh đi. Pháp luân thường chuyển huệ tinh tâm khai điệp khí cùng trần đạo, các bạn sẽ đạt được chỗ sáng suốt trong thanh tịnh, sáng hòa trong thanh tịnh nó mới bừng sáng, mà không hòa học là không bao giờ bừng sáng. Riêng biệt thì không có sáng được. Chúng ta tu có lý do thực hành để trở về với căn bản căn cơ, từ đó chúng ta khai triển lên giải tỏa những sự mê muội sai lầm của chính mình, mới tiến được toàn giác tu tâm tiến hóa. Có sáng nó mới giải được nghiệp, không sáng nghiệp vẫn còn vấn vương. Nhìn gia can thì thấy nghiệp đang lôi cuốn không biết nữa. Cương quyết đi, đi lên. Một người tu đắc đạo của quyền thần tổ cũng được hưởng ánh sáng chiếu diệu khắp cả nơi, không phải một nơi. Tu chưa hiểu thì lãng hoạn tu vậy thôi. Tu hiểu rồi thì cố gắng tu tắc dưỡng tâm khai trí, mở trực giác của chính mình mới thật là bận biểu lẫn lẫn sinh vật trong gia can không phải là đàn ông đâu. Tu chính chính đắc là gia can sẽ phải yên ổn, đâu đó nó phải vào trật tự khuôn khổ của trời đất. Xung quanh chúng ta có thể chứng minh được chúng ta tu đúng hay là sai. Nếu đúng thì mọi điều sẽ được hòa khí yên vui, sai thì mọi điều sẽ bận rộn lo. Đó là sai.
Đó, hòa trong thanh tịnh nha, chứ không phải hòa tan nha, hòa trong thanh tịnh. Rồi, tại sao Đức Thầy nói hòa trong thanh tịnh? Nó còn giống giống câu trên hả?
Ừ, nó cũng giống giống, tại vì cái thanh, muốn có thanh tịnh thì mình phải hòa với cái thanh khí điện ở bên trên mình mới thanh tịnh được. Mà giờ thầy nói mình hòa với cái thanh tịnh là cũng phải hòa với cái thanh khí điện thanh nhẹ bên trên thì mới hòa trong thanh tịnh. Chứ cái sự động loạn ở dưới này mình đâu có hòa vô, mình đâu có thanh tịnh đâu mình hòa được. Thành ra cũng cuối cùng cũng phải hòa với cái thanh khí điện bên trên.
Khi mình có cái gia can á.
Tại thầy nói hiệp khí cùng trời đất. Hiệp khí cùng trời đất là cái luồng điện mình hợp với cái luồng điện bên trên, kêu là hiệp khí cùng trời đất, rồi hòa hợp trong thanh tịnh thì mới sáng. Vậy đó, khi mà mình hiệp khí cùng trời đất là mình đã hòa với cái thanh tịnh ở bên trên nè.
Khi nói tới hiệp khí cùng trời đất là khi trở về với cái chân tâm rồi đó nha. Khi đó là cái phần trên nó cứ hòa ở trong cái sự thanh tịnh của nó. Khi mình trở về với cái chân tâm của mình là nó toàn giác rồi đó. Cái người đó là hồi nãy thầy có nhắc thanh tịnh với họ là có nghĩa là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai đó. Khi đó cái tâm người đó sáng lên và khi đó cái tâm nó mới thức được, thì khi đó đó mình mới thấy là mình mới hòa, cái luồng điển nó mới hòa bên trên được. Nếu mà mình không ra khỏi cái xác này á, khó cái hòa bên trên lắm. Không có hòa được, tại vì nó chưa có đi tới cái toàn giác, có nghĩa là cái sự thanh tịnh nó về không được. Cái pháp luân thường chuyển chưa có khai, có nghĩa là cái huệ tâm nó không có sáng, nó làm cho mình tối là vậy đó. Chỉ có ánh sáng mới hòa được, thầy nói chỉ có ánh sáng mới hòa được và cái tâm nó mới thức được. Còn không có ánh sáng cái tâm nó chưa thức. Cái bản thể này nó phải sáng.
Cái chấn động lực nó cũng phải thanh nhẹ tương đồng nó mới hòa được. Còn cái chấn động lực của mình nó không có đủ thanh nhẹ tương đồng với cái chấn động lực bên trên, nó mình đâu có hòa vô được. Hai cái nặng cái nhẹ nó không có nhập, nó không có hòa nhập được. Anh đã nói đây, nói hiệp khí trùng trời đất là mấy người đã thoát ra khỏi bản thể rồi, cái sự thanh tịnh đã có rồi mới hiệp khí cùng trời đất. Chứ mình làm sao mình hiệp khí được, mình chỉ hướng tâm về trung tâm bộ đầu thì mong bề trên chiếu cho mình chút xíu để giải tỏa bớt cái sự trần trược ở bên trong mà mình hấp thụ hàng ngày đó. để cho mình trở về với cái đỉnh đầu thanh tịnh của mình thôi, mà mình chưa có làm được. Thành ra mình làm được chút xíu thì mình hưởng được chút, chứ mình đâu có trụ được ở trung tâm bộ đầu của mình đâu.
Hồi nãy thầy có nhắc tới đó, gia can là nghiệp nó lôi cuốn. À, gia can là nghiệp có gì lôi cuốn, có nghĩa là bận biểu sanh giặc ở trong này, nên tu nó không có chứng đắc. À, cái khó của mình là vậy. Cái khó của mình là mình bị ở chỗ là cái gia can mình nó lôi cuốn mình nhiều quá. Nếu mà có người mà độc thân á, thì nó lại không chịu rảnh, nó không chịu rảnh để mà nó làm những cái động tác như một ông Phật. Đâu có đâu, mình cũng bị lôi cuốn ở đời nhiều lắm chứ.
Cái này kêu là nghiệp lực á.
Khó lắm á. Cho nên cái mà muốn được hòa với cái luồng điển bên trên là phải thật sự không còn cái gì trong cái hai cái vai của mình. Trong cái tâm của mình cũng không có nhiều người lôi cuốn, không có bạn bè, không có xung quanh. Có nghĩa là thật sự nói chữ tâm không, không phải đơn giản nha. Cái đề tài tâm không em cũng đã xong. Không phải đơn giản nói tâm không mà nói tôi giờ trở về với tâm không, không có dễ đâu. Còn tùm lum chuyện ở trong này. Ha? Mình phải quét mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Chứ nói tâm không là không có đúng đâu. Tại vì nếu tâm không thật sự là những cái chân lý á, là mình hiểu hết. Nhớ là khi mình đi tới tâm không rồi là hiểu hết những cái chân lý. Và mình thốt ra được những cái minh triết mới đạt cái tâm không. Không phải đơn giản nha. Cho nên đâm ra mình khi mình hiểu rõ một cái gì đó đó thì mình sử dụng từ đó, nó chính xác, mà mình không có sử dụng một cách vô tòa giả, có nghĩa là mình muốn nói gì mình nói, cái đó không có đúng. Thì cái đó nó nói ra cái trình độ, cái trật tự của mình. Cho nên đâm ra đó, mình hiểu rõ đó thì mình sẽ hiểu một cách thận trọng, mình sử dụng một cách thận trọng hơn. Muốn hòa trong thanh tịnh là phải xuất ra khỏi cái bản thể này. Pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai thì cái bản thể này nó mới thanh tịnh được. Chỉ có ánh sáng mới hòa được cái thanh tịnh đó, mới hòa được cái càn khôn vũ trụ, mới hiệp khí cùng trời đất được.
Huệ tâm khai là có hào quang rồi.
Dạ, cho nên đâm ra đó, cái này không phải đơn giản nha. Không phải nói, tư hòa với bên trên là không phải đâu. Hành trong thanh tịnh mới đạt được cái điều đó. Mà mình còn cái gia can nghiệp lôi cuốn á, xung quanh á, là cái đó khó lắm. Ngoài ra có nhiều khi mình không có nghiệp mà mình rước nghiệp nữa đó, cũng khó nữa đó.
Thì cái đó mình tu lãng quạn.
Tu
mà cái tu lãng quạn.
Dạ có đề tài đó, tu lãng quạn. Đó thì cái đó là có nghĩa là cái sự hòa trong thanh tịnh nó cũng giống như hồi nãy ở bên trên vậy thôi, nó cũng giống y như vậy đó. Cái cơ thể mình vẫn còn cái nhiễm màu đỏ, nó vẫn còn nhiễm, nó còn nhiễm vấn đề trần tục, nó vẫn còn nha. Mình rủ ra hết không được, rủ cái đó hết thì nó phải rủ sạch, mình phải rủ sạch thì mình mới thanh sạch được. Mình rủ chưa có sạch,
nó sạch thì cái chấn động lực của nó mới thanh nhẹ, nó mới hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ được. Còn mình nặng trược đó, làm sao mình hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ, nó quá nhanh.
Cho nên đòi hỏi
vừa đụng nó cái là mình văng mất tiêu rồi.
Trên đòi hỏi cái sự điêu luyện của mình nhiều lắm, cái trì trí của mình nhiều lắm, là mình phải luyện ngoài cái phép niệm Phật. Nếu mà mình ở nhà mình không có làm việc thì cái phép niệm Phật mình phải làm nhiều lắm luôn á. Nhiều lắm lắm á.
Thì phải khép mình lo tu là vậy. Nó khép mình
dạ.
Bắt cái xác này nó ngồi một chỗ kêu là khép mình. Còn mình thả thì cái xác này nó đi tùm lum á, là cái đó là mình sống theo cái sinh hoạt bình thường của một cái người thường. Thì còn sống thì nó phải đi đây đi đó, thì cái đó là cái sinh hoạt mà bình thường của cuộc sống. Còn nếu mình sống mà mình không đi đâu hết thì cái như chết à.
Dạ.
Thành ra mình, ông thầy ông khép mình thì ông có để lại một cái gương lành của sự khép mình của ông. Là trong mấy tháng đầu ông đi đâu ông chỉ ngồi chỗ thôi, là ông có cho cái xác này đi tùm lum để nó hướng ngoại, để nó rước trượt, mà ông đóng nó lại, ông nhốt nó lại một chỗ luôn, khép mình một chỗ, ngồi trên cái ghế đó thôi, không có đi đâu hết rồi. Lúc đó mới tập trung cái lực lượng được, mới gom được cái ý lực thanh nhẹ được, nó mới mở được. Còn mình vừa động tối tỉnh chút xíu, tạm tỉnh chút xíu thì mình cứ đi hoài mà nó không có kết quả nhiều là vậy. Nhưng mà tại cái trình độ mình nó cũng vậy thôi. Nghiệp lực cũng còn. Thành ra nó cũng phải bận biểu, lận đận, sanh giặc.
Hồi thầy có nói.
Bận
thầy có
biểu,
nói bận biểu sanh giặc.
Lận đận mà còn sanh giặc thì cãi lộn.
cũng la hoài chứ. Cho nên khi mình nghe ông thầy nói đó, mình nghe những cái điều đó mình mới thấy được mình phải cải tiến cái bản chất của mình, cải tiến cái bản tánh của mình, làm một cuộc cách mạng cho mình đó, mới thay đổi cái bản chất. Nhớ là mình tu này là mình tu cho cái hồn, có nghĩa là người tu là phải biết giữ cái hồn, có nghĩa là giữ cho cái hồn nó thanh sạch, giữ cho cái hồn nó bớt đi cái sự động loạn bên ngoài, là mình phải mặc một cuộc cải tiến về bản tánh mình rất là nhiều, cho cái xác này bớt đi cái sự động loạn bên ngoài, bớt đi sự cái bám víu của nhiều cái bên ngoài, thì nó mới vô cái bên trong được, nó mới hướng vô cái bên
Có
trong được.
cái câu hát nào mà giữ hồn lo tu
Em nhớ hát hò thơ thẩn là anh Bảo giỏi chứ em đâu có giỏi đâu. Nhưng mà em hát anh Bảo, chỗ em làm thơ được anh Bảo làm được. Nói
á.
giỡn là nha. Rồi bây giờ đó, cái câu đó, hai cái câu đó gần như giống nhau, không có gì khác nhau ha, không không có khác nhiều, tại vì hai người khác nhau nha, hai người đặt câu hỏi khác nhau mà sao nó giống ở trong cái đề tài giống nhau.
Thì hòa với sự thanh nhẹ đó mới là hòa, mà mình phải thanh nhẹ mình mới hòa với thanh nhẹ được, nhớ nhiêu đó là đủ rồi.
Mình tu là biết giữ hồn là được rồi đó.
Giữ hồn
Rồi
lo tu
giữ
á,
hồn lo tu,
không biết bản đó tên gì quên
không cái đó hình như ở trong cái đạo tâm thì phải, hoặc
rồi.
là trong cái nguyên thủy thiên tôn á, em nhớ trong hai cái đó thôi.
Nhưng mà hình như trong cái bài thiền ca nào nó cũng có.
Rồi câu tiếp theo ha, duyên điển của thể xác là gì? À, duyên điển của thể xác là gì, bây giờ mình nghe ha, duyên điển của thể xác.
Thưa thầy, có một
Bây giờ có anh Bảo để cho coi mặt nha, cái sự khác nhau giữa mấy chục năm trước mấy chục năm sau nó làm sao.
già là chê già đại đi, còn bày đặt cho coi
Mình so sánh nha,
nữa.
mình làm một cuộc so sánh.
Già thì biết già rồi, có gì đâu mà coi.
Thưa thầy, có một đạo hữu đưa ra cái điều kiện để được cứu cả xác lẫn hồn như thế này: ngủ ngồi trường chay và diệt dục, như vậy có đúng hay không?
Không, cái đó ngủ ngồi trường chay diệt dục, ngủ ngồi, nhiều người ngủ ngồi xuất hồn đi được, đi luôn bỏ xác, có trong bản đạo vô vi của chúng ta, cũng như anh Thanh Vân hồi trước ở Việt Nam Thường Tín Việt Nam ngồi đó là anh đi luôn. Vì anh thấy cảnh trên sung sướng, nhiều khi anh gặp tôi bên trên về, anh cũng tôi kêu đừng nói, cũng nói lại cho người ta nghe, anh ấy sung sướng lắm. Đừng, phải đi, chúng ta phải đi, mỗi đêm phải đi với ông Tám thì vui à, anh quý tôi lắm. Rồi từ khi tôi rời khỏi Việt Nam, anh ngồi ngày ngồi đêm ngồi, anh đi luôn không chịu trở về nữa. À, có cái xác là một cơ cấu tạm thời mà thôi. À, chúng ta có đi đi lại lại được được nữa, thì khi các bạn xuất hồn đi đi lại lại lãnh nhiệm vụ làm việc như tôi bây giờ, một thời gian mà thôi. Vì cái duyên điển của cái thể xác này hỗ trợ được nhiều người đồng duyên với tôi và đến với tôi, nó cũng giới hạn mà thôi. À, một số người nào đó, rồi một ngày nào đó cái xác này nó sẽ lụng bại bỏ đi và chuyển hóa qua một nơi khác, hay là ở trong một nơi thể xác khác, hay là một nơi trình độ khác đối với thiên liên. Cho nên ra vô hoài hoài để làm việc cho ba cõi, thì cõi nào họ cũng thích ứng và họ sẽ lưu dụng chúng ta. Trường hợp cấp bách là ở cõi khác cũng có, hay là chúng ta tái sanh trở lại thế gian cũng có, ứng trong tâm đạo của hành giả chú ý. Thành ra nói tôi đem cái xác lẫn hồn cũng khó đâu. Xác là xác, hồn là hồn. Hồn là cơ cấu tạm mà thôi. Hôm nay tôi tu ngồi tôi thiền rồi tôi đem xác lẫn hồn đi không được, đừng nói cái đó. Xác là xác, hồn là hồn. Hồn thì ra vô liên tục bất cứ lúc nào cũng được. Mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm. Tùy cái duyên, mà hết cái duyên đó là sẽ bỏ cái xác đó, đổi vào cái xác khác. Trừ phi những người tu tiên, ẩn thân, không ăn vật chất, không ăn cơm, ăn chút đỉnh bột linh thôi, để sống với thanh khí trên núi. Cái đó thì học riêng cái phép màu ẩn thân, cái đó được. Còn ăn cơm mà muốn ẩn thân thì chắc là không có.
Thấy không? So sánh này, hồi xưa thấy không? Bây giờ mất quan điểm không?
Đó. Cái đó là định luật mà, cái gì mất quan điểm.
Sao bây giờ mình nói cái này giỡn hoài. Bây giờ mình nói cái duyên điển của thể xác. Anh bảo nói đi, duyên điển thể xác là gì?
Thì bây giờ cái duyên điển á, nó có hai phần. Một cái phần nó là có cái duyên điển đó thì mình mới ngự trong cái cơ cấu tạm đó để mình học hỏi hay là mình làm việc, cũng như thầy. Thầy có cái duyên điển với cái thể xác này, cho nên thầy ở trong đó tạm trong một thời gian để thầy làm việc thôi. Tới hồi mà hết duyên á, thầy phải bỏ cái xác này thầy đi. Đó là nói về phần thầy. Rồi cái xác của thầy á, nhiều người có cái duyên điển với cái xác đó, thành ra thầy cũng có mượn cái xác đó mà độ cho một số người đồng duyên với thầy, mà cũng trong một cái thời gian tạm thôi chứ không phải là đời đời. Thành ra khi mà trong cái thời mà thầy còn sống, có nhiều người nó có cái duyên điển với cái xác đó thì nó sẽ thích hợp với thầy và quay quần bên thầy và được học hỏi và được tận độ, thì cũng trong một thời gian ngắn rồi thầy bỏ cái xác đó thầy đi rồi thôi, mình cũng phải tiếp tục mình tiến hết cái duyên điển đó. Rồi có cái duyên điển thì mới có đồng hành trong cái giai đoạn đó.
Cái xác này là nói cái xác của ông Phật hay là cái xác của ông Lương Sĩ
Cái
Hằng?
xác này là cái xác của ông Lương Sĩ Hằng chứ không phải xác của Phật. Ông Phật ông xuống đây ông mượn cái xác đó thôi,
Chứ
mượn
đó.
trong một cái thời gian thôi, cái duyên điển trong một cái thời gian ngắn để làm việc thôi, rồi sau đó hết duyên thì ông bỏ cái xác này, ông trở về cái ngôi vị của ông rồi.
Cho nên cái duyên điển mà lúc mà xuống điển nói về cái thời đại vua chúa nào á, ông thầy nói bên bên Trung Quốc đó, cái thời điểm nó xuống điển á, thì có người nói làm con của thầy cách này cái kia rồi đó, thì cái đó là nói về cái xác đó. Cái xác đó mấy trăm năm trước có cái duyên điển của một số người đi theo phục dịch rồi làm hoàng hậu thái hậu rồi cái gì thầy nói thái tử rồi xuống điển thôi nha, chứ còn không thầy thì không có nói. Thầy không có nói, chỉ có hỏi tôi là gì người hình, thì cái xuống điển thì nói là người thì thái tử, người là thái hậu, người là vệ sĩ rồi đó. Thì cái đó là xuống điển nói thôi, chứ còn đính xác thầy thì thầy không có nói. Thầy không có nói ra từng người như thế nào, thầy không có nói. Nhưng mà cái duyên điển cho cái xác này thôi, chứ không phải là duyên điển cho cái phần hồn. Cái phần hồn là đã được điêu luyện hơn 5.000 năm rồi, cho nên cái duyên điển của cái xác á, thì cái phần đó nó có cái phần, có cái sự kết nối, cho nên những người mà đã được phục dịch, những cái người mà đi theo thầy những cái thời điểm đó, đi theo cái xác đó những cái năm trước thì gặp lại thì có cái duyên điển đó. Mà cái xác đó cũng là cái xác tu nha, thầy nói cái xác ông Lương Sĩ Hằng cũng là cái xác tu, chứ không phải là không có tu. Cái xác đó cũng có được điêu luyện, cũng có được tu, nhưng mà cái phần hồn của ông Phật đó là ông đã được điêu luyện từ hơn 5.000 năm rồi, cho nên hôm nay nó khác ha, hôm ra nó khác, cái phần hồn nó khác. Cho nên thầy nói tu là tu cho cái hồn, có nghĩa là mình ôm cái hồn chứ không phải ôm cái xác. Có nhiều người không hiểu ôm cái xác á, cho nên sẽ bị dướng lại cái chỗ đó, mình cứ nghĩ tới cái xác hoài á, mình nghĩ về cái hình xác hoài á, thì đâm ra mình, thầy nói là không có đúng, tại vì mình là vô hình vô vô tướng mà, cho nên đi đi về cái ánh sáng thì đúng hơn. Đối với cái phần hồn thì quấn quýt thì cái phần hồn thì đúng hơn, cho nên người tu chúng ta phải biết giữ hồn là vậy, chứ không phải là giữ cái xác. Thì không có kêu mình giữ cái xác, người đời thì người ta giữ của, nhưng mà mình là giữ cái hồn là vậy đó.
Giữ
Cho
hồn lá tu.
nên không biết em nằm trong 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 đạo tâm hay trong cái
À,
của Nguyên Thủy
trong
Thiên
thiền,
Tôn,
trong thiền ca đi bữa nào
nhưng mà cũng lấy trong mấy bài thơ đó thôi
thiền.
nha. Đó thì cái duyên điển đó là duyên điển cái thể xác đó để hỗ trợ những người đi xung quanh đó để được tái ngộ đó rồi lại được học. Có những người thầy nhắc nhở là con của thầy kiếp trước là thái tử đủ thứ hết rồi, khuyên dữ lắm luôn nhưng mà vẫn không có tu, rồi tới cái lúc mà năm 98 lên chống thầy dữ lắm, nói thầy không có từ bi, những cái đó cũng thấy tội lắm á. Tại vì khi đó ông Phật mà ông nói thật ra cái chuyện đó rồi là có nghĩa là ông nhắc dữ lắm luôn á. Có những
Hết
người thầy
mức,
nói thẳng luôn á,
hết mức rồi đó.
thầy nói thẳng luôn nha, có những người thầy nói thẳng luôn, thầy nói là thôi đi đi làm lau chùi, đi làm rửa tàu tiêu gì đi, rồi sau này rồi học hành cho thành tài rồi ra nói người ta nghe, nói tới như vậy luôn á, nói trước mặt, nói thẳng luôn và nói từng chi tiết một cho cái người đó luôn á, mà cái người đó cũng không có lại làm như thầy đâu. Cho nên á, có những cái thầy nói á, khi mà mình thấy á, mình phải hiểu được là trong cái thời điểm thầy nói đó là khuyến tu nhiều lắm mà nhiều người không hiểu đó, bám vô những cái chuyện mà ấn chứng rồi cứ đi theo cái ấn chứng hoài rồi cái sự tiến bộ nó không có. Nó không có tại vì cái ấn chứng mà mình thấy là cái trình độ của mình ở cái điểm đó thôi mà thầy không có nói là cái đó đúng hay là không đúng không chứ nói cái đó là ví dụ như nói có thanh có thánh thai có Môn Đi Châu rồi thầy cũng đi theo cái hướng đó thầy nói thôi chứ thật sự nếu mà có thật sự như vậy thì không có đúng đâu tại vì đúng như vậy là giúp biết bao nhiêu vạn linh giúp biết bao nhiêu tâm linh cho nên những cái mà thầy nói là thầy nói theo cái mỗi cái trình độ của mỗi người nó khác nhau cho nên cái duyên điển của thể xác cũng vậy đó nó hỗ trợ cho từng người một chứ không phải giỡn đâu ông chiếu cho từng người một á cho nên đâm ra đó khi mà thầy nói chữ phóng điển á, là thật sự mà nói á, thầy nói rất là hạn hữu mà thầy nói chiếu có rút có còn cái phóng điển á, bạn đạo không hiểu á, nói tôi phóng điển cho người này tôi phóng điển cho người kia cái đó cũng là nguy hiểm lắm á nha. Rồi, tiếp theo ha, câu hỏi tiếp theo. Tại sao nói là nắm được cái nguyên ý của càn khôn vũ trụ là mỗi chúng sinh phải nắm lấy mà đi. Nắm cái nguyên ý của càn khôn vũ trụ là nắm cái gì? Bây giờ mình nghe anh bảo ha. Nắm nguyên ý của
tới nhà thờ điều gì không hiểu thì hỏi ông cha ông sẽ giải thích cho rõ ràng cái lịch sử đó và chúng ta chiêm ngưỡng cái lịch sử đó nắm đó và chúng ta dồn lại bản thân của chúng ta tâm lẫn thân của chúng ta trụ ở đâu chúng ta mới giải thoát được. Bước vào chùa cũng vậy, có ông sư, có ông thượng tọa, phải hỏi, phải chất vấn, phải trao đổi để tìm hiểu thì mới có cơ hội thăng hoa. Tới hội tu cũng vậy, phải trao đổi thật sự coi như người gia đình, vì huynh đệ tí mũi chung chung trong một nhà, đồng hít thở nguyên khí cái càn khôn vũ trụ là một, phải lấy cái thức bình đẳng học hỏi mới có cơ hội thăng hoa. Cho nên sự thật là sự thật, chúng ta không có nên làm những chuyện mờ ảo và gieo phiền cho nội tâm và thoái bộ. Mỗi chúng sanh đều nắm được cái nguyên ý của cả càn khôn vũ trụ mà đi, đó là sức mạnh vô cùng và xây dựng cho vũ trụ để biến thành tinh tươi trong nguyên ý của từ bi rõ rệt.
Nào, ở trong này thầy nhắc cái gì? Nhắc cái gì anh bảo nguyên ý của càn khôn vũ trụ là nguyên ý gì trong cái này thôi nha chứ thật sự cái càn khôn vũ trụ này có nhiều cái nguyên ý lắm.
Nguyên ý của từ bi á.
Đó là nắm được cái nguyên ý của từ bi là sức mạnh đó.
Từ bi là cái càn khôn vũ trụ này nó giúp đỡ xây dựng cho mình rất là nhiều. Tất cả những gì Thượng Đế làm 24 trên 24 trong càn khôn vũ trụ này cũng là mục đích để giúp đỡ và xây dựng cho mình tiến hóa. Cũng như cái câu mà thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, tất cả vì phần hồn, tất cả là lo cho cái phần hồn này tiến hóa, thì ông trời ông làm đủ mọi mặt, đủ mọi phương diện để giúp cho phần hồn tiến hóa. Cho nên những cái phương tiện nào mình cũng có đủ, chỉ chờ cái sự thực hành tiến hóa của mình để trở về thôi, chứ ông sẵn sàng phục vụ mà. Cái đó là cái duyên tình đẹp mà không có bao giờ nghĩ. Duyên tình đẹp nó không phải như duyên tình đẹp với thế gian, duyên tình đẹp của ông trời là 24 trên 24, bất cứ giới nào cũng sẵn sàng phục vụ mà 24 trên 24. Mình ở thế gian mình cũng có thể có duyên tình đẹp, mình thương người đó mà không cần người đó biết tới, nhưng mà chỉ giới hạn trong một số người thôi, chứ không phải là muôn loài vạn vật. Nó khác với cái duyên tình đẹp của ông Thượng Đế, của trời đất.
Duyên tình đẹp của Thượng Đế là lớn rộng, còn của thế
là
gian
vĩ đại.
Là bị hạn hẹp.
Bây giờ thế gian có đẹp cái mấy đi nữa, nó cũng là giới hạn và hạn hẹp thôi. Chứ mình không có thể thương yêu hết mọi người. Nếu mà mình thương yêu hết mọi người thì mình có cái tâm đại từ bi trong Thượng Đế rồi.
Trong đây có những cái câu này chắc em không cần cho nghe clip nè. Tại sao nói cái vía phụ thuộc cái hồn? Em bảo nói nha.
Cái vía là cái đó, cái luật của nó là cái vía là luôn luôn nó phải phụ thuộc cái hồn, nghĩa là nó hồn kêu cái gì nó làm cái đó, nghĩa là nó lo cho cái sinh hoạt, cái hoạt động của cái thể xác này, thì nó dưới sự điều khiển của cái hồn. Trong cái tiểu thiên địa này chỉ có cái hồn là có cái vị trí làm chủ, là có quyền sai khiến vía và lục căn lục trần. Nhưng mà nếu mà mình không có chịu trở về với cái vị trí chủ nhân ông của mình á, thì mất cái quyền nó đi, mình sẽ bị vía và lục căn lục trần lôi cuốn mình hướng ngoại, mất đi cái chủ quyền thanh tịnh của mình. Chứ thiệt ra ông trời ông sắp ra là hồn là chủ, tất cả những cái gì trong bản thể của mình đều là phụ thuộc. Là nói gì phải nghe đó, sai cái gì là phải làm cái đó, nhưng mà mình không có trở về cái chủ quyền của mình nữa, thành ra mình bị cái đục khăn trầm và vía nó lôi cuốn mình theo cái tập quán xấu là hướng ngoại.
Ừ, cái này có một cái đoạn hay nữa để cho nghe, em quên cái đoạn này của ông thầy nè, để mình nghe ha.
À, tôi cũng hỏi cái vía đó thầy. À, thì theo những cái cuốn sách khác thì nói có cái gọi cái tên là để được co đúc để cho rít, là cái một cái thể của mình khác mà ở cõi tinh vi hơn, thì theo cái đúc để cho rít đó thì nó sẽ tan sau cái chết. Thì hỏi gì chứ cái vía của mình có sẽ tan sau cái chết hay không?
Không đâu. Cái vía của mình luôn luôn nó phải theo cái hồn. Có hồn, có vía. Cho nên hiện tại bây giờ mình đang sống đây nè. Muốn lấy cái bằng chứng rõ ràng là tôi muốn làm việc kia, thì cái hồn chỉ nói ra có cái lệnh thôi. Mà cái vía phải cục cửa bằng tay, bằng chân, bằng hành động. Nó là phụ thuộc của cái hồn. Cho nên luôn luôn nó phải theo cái hồn. Cho nên chết hồn nhớ cũng phải đi tự tội. Trừ phi những cái vía khác thường là một cái hồn thiên ở bên trên xuống mượn cái xác này và điêu luyện cái vía này để làm việc cho thế gian, thì cái đó nó có hai cái khác nhau. Sau khi chết rồi thì cái phần vía được điều luyện đó sẽ trở về với phần hồn cũ.
Cái vía sẽ đi theo cái hồn mới hả thầy?
Thì trở về với hồn cũ.
Cái vía sẽ trở về với hồn cũ.
Còn cái vía của cái hồn mới này ở đâu? Cái vía này của hồn mới này đang làm việc ở trên kia và đang giữ một cái nơi quan trọng của cái hồn đang điều khiển cái xác này, tiếp tục làm việc luôn luôn. Tất cả cái gì ở trong cái càn khôn đều có trật tự, chứ không phải như người ta suy đoán bậy, tan rồi mất, mất rồi đi đâu, không có bằng chứng.
Ừ, cái này hay nè anh Bảo.
Cái này nhưng mà nó thiếu, tại vì cái này chỉ nói là chung là cái hồn của thầy xuống đây mượn cái xác này á, thì mới là điêu luyện cái vía của ông Lương Sĩ Hằng à, rồi để làm việc cho thế gian. Rồi sau đó đó thì cái vía của ông Lương Sĩ Hằng này mới trở về với cái hồn của ông Lương Sĩ Hằng ở bên trên. Còn cái vía của cái hồn mới là của ông Vĩ Chiên á, là giữ một cái nơi làm việc ở trên kia. Nhưng mà có một cái clip nhớ hình như là thầy nói là cái vía của ông Lương Sĩ Hằng đó ở với thầy chỉ có vài năm thôi à, rồi sau đó trả đi trở về cho ông Lương Sĩ Hằng rồi cái vía của thầy xuống, thành ra
à,
phải
cái đó có
à.
Không có sao, không có vấn
đó.
Đề gì cái
không
này
có
là nói...
vấn đề, nhưng mà mình nghe mình phải hiểu hết hai khúc, chứ không ấy là mình tưởng là cái vía của ông Lương Sĩ Hằng ở lại với thầy đến khi chết rồi nó mới đi, không phải nha, đi trước.
Bây giờ nói kỹ lại ha, hồi nãy anh Bảo nói mới nói về mình thôi, cái này là nói có dính thầy nè, cho nên nó hay hơn chút xíu. Nói về mình á, thì khi chết á, cái hồn á nó đi trước, rồi cái vía nó vẫn còn phải chịu tội. Nếu mình không có tội thì nó mới đi lên theo, còn nếu nó có tội nó vẫn phải bị giữ lại. Hả? Thầy nói là khi qua kiến âm dương là thấy có tội là xin anh ở lại, là vậy đó, là cái vía nó vẫn phải chịu tội. Sau một thời gian ở trên cái phần hồn mà được đi lên trên cao á, thì cái phần hồn nó tu giỏi thì cái vía nó từ từ nó hết tội nó mới đi lên nha, chứ không phải là nó đi liền một cái rụp hai cái. Còn cái này thầy nói về vấn đề của thầy, đó là những cái vía khác thường đó, là như vậy đó. Là ban đầu đó, cái vía của ông Lương Sĩ Hằng á, sau khi mà ông Lương Sĩ Hằng cái phần hồn nó đi rồi đó, cái phần vía nó phải giao cái nhiệm vụ, giao cái chuyện lại, nó trao đổi với phần vía của ông Lương, cái ông thầy Vĩ Kiên này chứ. Phải có một thời gian, lúc đầu thì ông thầy ông cái phần hồn nó bắt đăng đầu cái phần vía của ông Lương Sĩ Hằng phải cho phần hồn biết là ông Vĩ Kiên là biết cái thế gian là ai 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 phải làm gì, nó phải cho biết hết chứ. Sau một cái thời gian rồi cái vía đó nó mới đi lên theo cái phần hồn của ông Lương Sĩ Hằng, và cái vía kia nó trở về cái thế gian này. Cái vía đang làm gì cái trên kia, giữ cái nơi quan trọng của phần hồn ở bên trên á, thì nó đi xuống. Mà nói cái này là nói cái phần thấp nha. Nói cái này là từ từ bồng lai xuống nha, những cái vía mà từ bồng lai xuống à, chứ không phải từ hư không. Hư không không còn nói vía nữa nha. Cái này là nói những cái phần vía thấp á, thầy nói là nói ở cái trình độ thấp á, cái
thời điểm đã sáng nhập rồi đâu còn.
Dạ, nên cái này mình chỉ nói là cái phần vía mà của ông Vĩ Kiên á, là còn cái thời gian ở từ bồng lai trở xuống, nó phải hội nhập nó xuống dưới này chứ, phải từ từ nó đưa xuống. Có thể là cái phần ở trung thiên nó xuống nó làm việc với cái xác của cái làm cho cái xác này của cái cho cái hồn cái ông Vĩ Kiên thôi. Có nghĩa là cái phần vía của cái phần hồn như Vĩ Kiên nó phải xuống sau, chứ không phải xuống liền từ cái thời điểm đầu. Cái đó có thầy có nói không, không có vấn đề gì nha. Nói cho mình hiểu thêm, có nghĩa là thầy nói những cái vía khác thường là nói với thầy á, chứ không phải nói mình nha. Thầy là tạm mượn cho nên nó có một cái lấn cấn cái chỗ mà ông chuyển đổi. Khi mà ông chuyển đổi như vậy á, ông nói là đứng cứng ngắc vậy đó. Ông Quang Khánh đứng bổ nhiệm cho ông thầy làm cái gì gì nói luôn cái thời điểm đó luôn á. Nói ta sẽ đi theo là hỗ trợ cho người đó luôn á. Nói với thầy mà thầy đứng cứng ngắc như vậy đó, đúng một giờ khuya á, dễ sợ không? Cho nên năm ra cái phần đó là thầy nói là đúng cứng ngắc lúc đó là chết rồi đó, mà khi mà vô đó là nói đúng một cái thời gian vậy, rồi lúc đó cái phần vía kia nó bắt đầu nó trao đổi với cái phần hồn với thầy, bắt đầu tập ăn uống rồi đó. Những cái đó là những phần sau này, nhưng mà cái phần vía của ông Vĩ Kiên đó là xuống sau này, chứ không phải xuống liền. Sau khi cái hồn mà nó vô cái thể xác, nó hiểu được cái xác rồi đó, rồi từ từ rồi bắt đầu cái phần kia nó mới xuống, là cái phần vía của ông Lương Sĩ Hằng phải đi. Cho nên á, tại sao thầy kêu mình ôm cái hồn là vậy đó, ôm không phải là ôm cái xác, tại cái xác nó bị cái lấn cấn chỗ đó là tại vì nó có cái chữ chuyển đổi. Cho nên khi mà chuyển đổi thì có người hỏi chứ tại sao mà tụi con biết được, thì thầy nói là cái luồng điển của vi nó khác, nó rút đi, nó rút cái người ta lên, cho nên người ta hiểu được. Thì khi đó đó người ta hiểu được, người ta biết à cái đó là của ông thầy. Nhưng mà thật sự mà nói, nếu mà ông thầy không đổi xác cũng lộn xộn lắm á, chứ không phải giỡn.
Không
lộn xộn lắm
á,
không có đơn giản đâu.
Ông cái đơn giản mà nhìn ra thấy rõ ha.
Ừ, ông Phật ông không cho, ông trời ông không cho là vậy đó. Ông biết là sẽ có lộn xộn, nhất là cái trình độ chưa đủ á, đâu có thấy gì đâu, rồi luôn đã đánh nhau à, nó đánh nhau không phải giỡn à.
Đó nên nè.
Thầy mày thầy tao rồi đó, lộn xộn chứ.
À, cái thời mà ông đổi xác ở Hawaii là mệt rồi đó ha.
Ừ, chưa gì mà nhiều người chạy lung tung rồi đó, là lăn xăng rồi đó, là có nghĩa
nhất
là
là cái thời đó còn mới quá.
Ừ.
Thời đó còn mới quá, tám mấy vậy quên rồi.
Đúng là năm thầy kể lại là năm 86, mà mấy cái chuyện nó xảy ra năm nào em quên mất rồi. Năm
hình ra
86
trước đó, trước đó là còn mới quá, mình chưa có vững đâu.
Lúc đó là chị Truyền, chị Mi, chị Mimi gì đó, chị Truyền, chị Mimi, chị B rồi đó, chạy lung tung hết trơn á, kêu ông Đức rồi làm lung tung á cái thời điểm đó. Cho nên làm ra cái đó là nói về cái phần vía khác thường thôi, chứ còn mình là khác ha. Cái hồn đi trước, nếu mà cái hồn không có tội là đi trước, nhưng mà cái vía có tội vẫn phải ở lại, chứ không phải là cái vía không có tội nha. Tại vì mình nhớ nè, mình còn cái nghiệp, mình vẫn còn cái nghiệp, cái xác mình vẫn bị cái nghiệp, nghiệp là hết chuyện này tới chuyện kia đủ chuyện hết ha, vẫn còn.
Thì nói nếu mà chôn á, nhiều khi cái vía nó phải ở lại cái
gì, cái
mã
mã 2 năm á,
1 năm á,
hai năm
rồi,
có hai
nếu
năm.
mà thiêu á, thì nó đâu có ở đó nữa.
Thì cái đó là thầy nói đốt để cho mà nó cái vía đó nó về hội nhập với cái theo cái điển của mặt trăng á, thì cái đó thầy có nói, nhưng mà cái vía đi chịu tội chứ đâu nó hội nhập
Nó
liền
chịu
được,
tội
nói ông
sao
thầy là được á.
nhưng mà nó không có ở thì cái mã nữa, tại vì
Không, cái đó là
thiêu rồi
nói với mấy người có chôn thôi.
đâu có mã không? Thành ra
Dạ.
khi mà cái đám giỗ đầu tiên á thì cái hồn nó về cái mã trước, rồi cái vía nó mới dắt đi ăn ấm dỗ.
Cái đó là những người chôn á anh Bảo.
À, mấy người chôn
Mà vô di giờ đâu có chôn đâu. Thấy bây giờ đâu có
như
chôn
giờ là
đâu.
thiêu rồi.
thiêu hết rồi, không có chôn, ít lắm, ít lắm. Nếu mà thật sự vô vi là bây giờ là đa số là thiêu hết đó. Mà thiêu thì cái phần vía nó có tội, nó vẫn còn phải chịu tội nha, chứ không phải nó đi lên luôn nha. Không phải đâu, cái đó nói thầy thì đúng.
Thì chịu tội địa ngục thì cũng phải chịu thôi.
À, cái đó có này, cái xác nó vẫn phải bị á, nó vẫn còn nghiệp của thế gian, nó còn vợ còn con còn chồng còn đủ thứ, nó còn phải vướng cái đó. Cho nên mình hiểu phải hiểu cho nó hết, nhiều khi mình hiểu có nửa chừng á nó không đủ đâu, phải hiểu cho nó hết ha. Rồi bây giờ câu này không cần nghe nè, tại sao nó chưa thoát khỏi ngũ hành, bảo nói nha.
Chưa thoát khỏi ngũ hành là chưa thoát khỏi cái thể xác này nè, thể xác này là kim mộc thủy hỏa thổ nè, mình chưa thoát khỏi là mình vẫn còn bị cái ảnh hưởng ngũ hành, nghĩa là mình còn bị cái sự sanh khắc của ngũ hành. Giờ mà nó sanh thì nó yên ổn, mà giờ khắc thì nó lộn xộn xui xẻo đủ thứ, chạy không có đàng hoàng, mình còn bị ảnh hưởng bởi cái điển của ngũ hành, cho nên nó có giờ sanh có giờ khắc, có lúc thuận lúc suy, thành ra mình chưa có thoát khỏi cái thể xác mình còn bị giam ở trong này. Ly nói tiếp đi.
Dạ thì như vậy thôi, mình đã bị, tại vì mình nó làm mình bị cái xác của mình nó làm bị, khi mình vô cái xác á, khi cái hồn vô cái xác là đã vướng ngũ hành rồi. Cái ngũ hành của mình là kim mộc thủy hỏa thổ này nè, nó bị vướng ở trong đó rồi, nó chưa có tung phá được, nó bị vô cái ngũ hành cái nó siết lại liền, những cái khuyết nó là nó siết lại hết. Mà
Như
khi mà mình
cũng như tôi ngủ
tuần ngộ
không vậy,
không á, trong cái ngũ hành sơn đó, đó là nói đúng luôn, ngũ hành sơn đó.
thì ngũ hành sơn nó chụp lại là hết, có cựa
Dạ.
quậy được.
Là cái trí của mình, cái trí của mình nó nhảy lưng tưng dữ lắm, cái trí của mình nó thông minh nhưng mà nó nhảy lưng tưng lắm, nó không chịu ở một chỗ, cho nên cái trí, cái sự sáng suốt của mình nó cứ phải chống đối, nó cùng 36 phép màu nhưng mà nó vẫn bị một cái phép của ông Phật là cái sự thanh tịnh, ông chụp một cái ông cho vô ngũ hành sơn, là mình chui vô cái ngũ hành sơn thì mình nằm ở trong đó, là mình cột ở trong đó luôn, cái khuyết mình cột 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 năm cái khuyết này cũng chớ giới. Năm cái khuyết này mà cột lại mà muốn bung phá lên á, là có nghĩa là phần hồn phải làm dữ lắm, pháp luân thường chuyển, tất cả các pháp của mình ha, niệm Phật soi hồn, tất cả những cái điều này đều nó hỗ trợ cho mình để mình vượt ra cái ngũ hành này, để mình tông và tung phá ra ra khỏi cái ngũ hành. Mà ra khỏi ngũ hành có nghĩa là đi về cái chân tâm, có nghĩa là mình đi trọn lành toàn giác. Đi lên đằng Phật rồi đó nha, cho nên chưa có ra được cái ngũ hành, mình vẫn còn lẩn quẩn lục đục trong ngũ hành là vậy đó. Thầy nói mình còn lục đục trong cái ngũ hành, chứ phần hồn mình tội nghiệp lắm, đi xuống là một cái điểm sáng thôi, nói là từ đầu á ngày mình xuống vô cái điểm sáng, vô cái bản thể này, vô giam cái tim, cái là đẩy đẩy hè hụt, đẩy đẩy lên, đẩy cho nó lên ạch ạch á, còn hì hụt đẩy cho nó lên đầu là cũng khổ sở lắm á, chứ không phải giỡn nha. Cho nó khai thông cái bản thể này, cái xác này, mà nói cái xác trước á, là khai thông cái bản thể này có nghĩa là cái ngũ hành nó phải tung phá ra, rồi cái phần hồn nó mới được tích tụ được chút nào hay chút đó, rồi cái phần hồn nó được cái phần thanh nhẹ của cái phần điển đẩy lên, sau khi khai thông được cái đốc mạch, khai thông được thất trùng la võng, đi lên được chút xíu trên đỉnh đầu à, lên được chút xíu rồi nó gom chút 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 cái tối, sao mình gom được chút xíu cái sáng lại cái mình đi làm hết trơn. Còn không thôi thì sáng ra tiệm ăn chút xíu gây rồi xong hết. Xùi xùi xì xì hai cái mỏ với nhau là xong xong hết. Cho nên đâm ra đó mình lục đục hoài trong ngũ hành là vậy, mình ráo không có được. Cho nên bây giờ mình phải làm cái cuộc cách mạng, mình phải cải tiến cho cái bản tánh mình sửa lại cái bản tánh mình, tại vì khi mình hiểu rõ đó mình mới sửa được, vì khi mình không có sửa được khó lắm, ở nhà sửa lần chút 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 chứ đâu phải dễ đâu. Cái khó nhất là cái sửa cho cái xác này, cái xác này nó còn vướng quá nhiều cái bụi trần, cho nên muốn sửa được nó phải làm cái cuộc cách mạng cải tiến cái bản tánh này, từ cái nhẹ, từ cái nặng đi tới cái nhẹ, từ cái xấu xa mà đi tới cái sự thanh cao, là không phải đơn giản, phải có một cuộc cách mạng, phải làm dữ lắm, phải dày công lắm, mình không có điêu luyện khó. Chứ mình nói nhiều khi thật sự mà nói, trong cái bản tính của mình có cái sự khó khăn có nè, có nhiều khi còn cũng không chịu cái này không chịu cái kia, so sánh cái này so sánh cái kia, cũng bực bội cái này bực bội cái kia. Thầy nói khi mà mình so sánh mình tranh chấp á, cái phần điển cái này nó rút xuống một cái á, là mất hết trơn à, mất hết trơn à, là lúc đó mình không có đi ra được, không có đi đâu được hết đó, mình chỉ lẩn quẩn nằm dưới đây hoài luôn á.
Bực
Rồi
bội.
mình còn mình bực bội, mình khó khăn, mình không chịu cái này, mình không chịu cái kia, cái này đúng cái này sai, mình cũng có những cái đó đó, những cái đó mà muốn sửa được á, là nó thanh nhẹ lắm á.
Ngũ hành sanh khác.
Dạ, cho nên ra cái ngũ hành nó cứ lục đục hoài trong đó, mình không có ra được là vậy đó.
Lúc thuận, lúc nghịch.
Rồi, cái câu này rất là hay nha. Có trong đây nó có ba câu hỏi mà liên quan tới quyển sách của ông Tư. Thì á, cái này em phải đọc cho mọi người nghe cũng như anh Bảo nghe kỹ. Tại cái câu hỏi này nó không phải là ông Tư đó, không phải là cái chuyện ông nói là mình có thể có đủ tài liệu nha ông Tư. Cái khổ là mình quá ít tài liệu, chỉ có mấy cuốn sách của ông Tư mà thôi. Thì những cuốn sách của ông Tư đó, được cái gì là mình hiểu cái đó thì mình hiểu được trong cái phạm vi của mình thôi, chứ hiểu xa sâu xa hơn như của ông thầy khó, là tại vì mình không nghe lời giảng của ông Tư trực tiếp, cái luận điểm ông Tư không có trực tiếp. Cho nên bây giờ em sẽ đọc cái câu hỏi này.
Mất hết mấy cuốn hả?
Dạ mất hết 2 cuốn.
Mất hết 2 cuốn hả? Còn lại
Dạ
cái 5 cuốn hả?
nhà còn 5 cuốn. Thì ông Tư ông nói như thế này: cái ngũ uẩn, bạn đạo hỏi là giữa cái ngũ tạng và cái ngũ uẩn nó có cái liên hệ gì. Đức thầy thì cũng có nói, nhưng mà bây giờ mình nói cái phần của ông Tư ha. Ngũ uẩn là 2 mắt, 2 lỗ tai cùng mũi miệng à, ha. Ngũ uẩn anh Bảo chỉ đi, hai con mắt,
Mất
hai con mắt, 2 lỗ tai, mũi miệng, ngũ uẩn. Bây
mà
giờ nói
chưa thiếu
thiếu là sao, không có lưỡi à, thiếu lưỡi
cái
à,
ý phải không, thiếu cái ý,
mắt mũi tai miệng, đúng rồi, vậy là ý, còn
thiếu
ý
cái
mà,
ý, thiếu cái
ý
ý.
ý. Bây giờ ông Tư cũng nói gì, sở nào theo sở nấy, ví như lá gan thuộc về 2 mắt, lá gan là thuộc về 2 mắt, tại vì con cái bệnh gan đó, nó đổi luôn con mắt, mắt nó đó, nó đỏ đỏ ha, bệnh gan là mắt đỏ, người nó nóng tánh lắm nha. Còn miệng mũi thuộc về khí điển bao tử, cái miệng như cái mũi mình á, miệng
Mũi
dính tới cái
bao
bao tử.
tử
Ủa sao không thấy được ta, nếu mà cái bao tử nó đau, cái mũi, cái miệng nó có đổi không ta, cái màu của cái môi nó có đổi không ta? Hỏi
mũi
ha.
khó biết không?
Khí thanh thì trực thăng nơi miệng mũi à, khí thanh à, khí thanh trực thăng là đi lên á, nơi miệng mũi. Còn khí trực làm việc cho bộ máy ăn ngủ ỉa, tiêu hóa vận động. Cái này đó, sự liên hệ của ngũ tạng và ngũ uẩn của ông Tư nói cái chút xíu chút chỗ đó thôi, nhưng mà ông nói chỉ bao nhiêu đó thôi. Bây giờ anh Bảo giảng cái này, giải hết cái này đi rồi sao mình sẽ nhớ lại cái lúc mà ông thầy nói về ngũ ngũ uẩn đại diện cho ngũ tạng á.
Cái ông thầy giảng khác
Dạ ông thầy ông nói cái kiểu khác, bây giờ mình nói cái này trước đi. Giờ anh Bảo nói cái này đi. 2 mắt,
thầy,
2 lỗ tai
nó con mắt là thuộc về gan, còn mũi miệng là thuộc về bao tử,
à, nói con đủ nhiều
nó
thôi à,
có khí trược và khí thanh.
vậy thôi à. À, nó liên quan tới cái bộ máy của mình ăn ngủ ỉa tiêu hóa vận động, với là dính tới ngũ uẩn rồi đó, ê tới ngũ tạng rồi đó, dính đó, dính tới ngũ tạng đó.
Thì bao tử là bộ tiêu hóa.
Dạ. Ăn ngủ ỉa ha, thì có nghĩa là đó, cái khi mà cái ngũ tạng này khai thông á, nó phát sáng rồi đó, nó hòa với bên trên, là cái ngũ uẩn nó xoay cái vòng tạo cái hào quang, là hai cái đó nó phải hòa với nhau, thì cái ngũ uẩn là cái hào quang đó, nó đại diện cho cái ngũ tạng này nó đi lên trên nó làm việc. Thì cái ngũ uẩn này đó, ấy cái ngũ tạng này đó, nó là cái phần đó, là cái phần tạng của cái thế gian, ngũ tạng của thế gian. Nhưng mà khi mà ông Phật ông trở về với bên trên rồi đó, thì cái ngũ tạng này nó hòa với cái chơn tạng ở bên trên, hai cái đó nó hòa, nó nhập lại với nhau. Khi mà ông nhập về cái phần hồn của ông ở trên cao nhất, thì hai cái đó nó nhập lại với nhau, thì cái mình có thể nói là cái ngũ tạng của mình nó hòa bên trên đi về cái chơn tạng, thì cái đó mình nói được. Nhưng mà cái này mình kêu cái sự liên hệ giữa ngũ tạng và ngũ uẩn ở trong đây, chi tiết của ông Tư thì ông chỉ nói tới đó thôi,
Cũng không có nói nhiều.
ông không có nói nhiều về cái sự liên hệ giữa hai cái này, ông chỉ nói một phần đó thôi ha. Mình chỉ hiểu tới đó thôi, có nghĩa là cái bản thể này nó gồm cái xác và cái phần hồn. Cái xác là cái ngũ tạng này, cái ngũ tạng này khai thông khi mà phát huệ rồi đó, khi nó đi lên á, thì chị Ngọc Dung nói là có khi nghe không có nghe.
Mấy chị có vấn đề.
À, coi lại cái luồng bên cái network của bên chị, cái network của bên đó nó không có, nó không tốt á. Dạ rồi, thì cái phần mà ngũ tạng nó đi lên á, thì nó hòa với cái ngũ uẩn này, nó tạo cái phát sáng, cái vòng tròn hào quang á, là do hai cái đó nó hòa với nhau. Thì cái ngũ uẩn này nó đại diện sau khi mà nó thánh thai kết tụ rồi, phần Muni Châu nó kết tụ rồi, thì cái thánh thai nó mượn cái phần đó nó đi ra. À, nó mượn phần Muni Châu nó đi ra, thì khi đó đó là cái ngũ tạng nó hòa với ngũ uẩn, và ngũ uẩn nó đại diện cho cái ngũ tạng, có nghĩa là cái phần Muni Châu nó xuất phát nó đi lên, thì cái đó mình nói được. Chứ còn mà hỏi cái liên hệ giữa hai cái này thì trong cái phần của ông Tư là khó nha.
Thì có giảng cái ngũ uẩn nó xuất ra như thế nào để nó tạo thành cái muôn đi dâu đó, cái đó cũng hay
Dạ mình cũng có nghe nhiều lần anh Bảo.
à, cái soi hồn đó. lên sơ hồn cái điển nó quần quần ở phía trước vậy nè, thầy nói cái ngũ quẩn sau đó nó mới tạo thành cái Moni Dâu.
Anh muốn nói clip ở đâu, ở bên Stanton hay Stanton, hay là anh muốn nói ở bên Big Bear?
Big Bear thầy có nói
cái gì? Phần dưới của mình á, khi cái dòng điển của mình á là đi đứng đi ngang, đi đứng đi ngang khi còn ở trong cái bản thể nha.
Nhưng mà cái thầy nói cái vụ mà soi hồn cái điển nó xuất phát như thế nào á, thì ở trong Big Bear thầy có nói rõ là khi mà cái ngũ quẩn nó lên á thì cái điển nó chạy vòng 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 phía trước vậy nè, sau nó mới tạo thành Moni Châu.
Dạ cái đó là cái điển ban đầu thôi, kết hợp từ ban đầu, cái đó là nó xoay cái phần ánh sáng nhỏ bên đầu ban đầu thôi, nhưng mà nó phải kết hợp cái phần dưới ngũ tạng này phát huệ lên mới được, nó phải ngũ sắc ngũ quan để cho nó tạo cái màu sắc. Khi mà thầy nói cái vòng tay vòng tròn 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 cái chỗ cái đầu, ngay cái chỗ cái đầu đó đó là từ từ nó tạo thành cái ngũ quan đó, là ra cái màu sắc ha, cái màu sắc đó đó nó mới xoay,
nó mới ra Moni Châu
á, nó xoay cái màu đó, nó xoay 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 đẹp giống như cái hạt ngọc của mình, nó màu màu mới gọi là ngọc lưu ly đó, ngọc Moni Châu đó, là nó xoay 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 cái vòng tròn đó đó, nó sáng 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 nhiều màu sắc, nhưng mà cái màu sắc đó là ban đầu, để sau này rồi đó tất cả đều lục tâm thông đồ, tất cả đều khai thán khai xong hết thì cái ngũ cái ngũ Moni Châu đó mới nó tung phá, nó bay ra, nó bay ra là cái bản thể này nó rất là nhẹ nha, bản thể này nhẹ lắm thì cái Moni Châu nó mới đi ra được, bằng cách là từ cái màu sắc sau đó nó không màu. À, thì cái đó là nói ở cái chỗ Big Bear này thầy có nói cái phần đó, nhưng mà cái phần mà cái bản cái phần điển á thì thầy nói là một phần ở trong cái bản thể là nó đi đứng đi ngang, khi lên hư không là định là nó đi thẳng luôn à, nó không có ngang đứng nữa, khi ra khỏi cái phần hư không là định là không còn đứng ngang nữa,
đứng ngang là lúc đầu nó
dạ.
Dùng điển lên đó, thì nó đi cái dọc đứng vậy nè,
đứng sau đó
nó
đi
lên
ngang,
tới một tầng nữa thì nó đi ngang vậy,
dạ.
Xong nó đi đứng trở lại,
dạ.
Nó đi ngang trở lại,
nhưng mà đi
nó
ra
cũng
khỏi
như cũng như cái vòng của thế vận hội vậy đó.
Dạ. Mà khi đi ra khỏi hư không là định là thầy nói qua hư không là định là không còn đứng ngang nữa mà nó lại thẳng thôi, cái luồng
Đó,
điện nó
lúc
cứ đi
đó
thẳng thôi.
là thoát hết rồi, đi thẳng một đường.
Cái điển đó nói ý như thế nào, tại vì cái phần Moni Châu nó tròn nó xoay vậy nè, nó xoay vậy nè, nó nhờ cái đứng với cái tròn nó mới xoay được, nó xoay được là phải tập đó nha, thầy nói đi ra khỏi bản thể là phải tập đi đứng là nó bay mới được. Cái Moni Châu nó muốn bay được là cái sức nặng, cái sức nhẹ trong bản thể nó phải tống được, ở bên trên hút nó mới đi lên được nha, chứ không phải khơi khơi mà nó đi lên được, nó phải được bên trên hút, có nghĩa là bản thể này rất là nhẹ, cái Moni Châu nó cũng phải nhẹ, đủ nhẹ, cho nên tại sao thầy nói mà thanh sạch là vậy đó, cái phần Moni Châu nó thanh sạch lắm, nó đủ nhẹ thì cái phần bên trên mới hút nhẹ là một cái rẹt, cho nên khi ông Tư ông đi đi có 15 phút thôi, mà khi 15 phút ông quay trở về liền nha, chứ không phải là đi lâu nha, cái bản thể này không có đi lâu, đi có đúng 15 phút quay trở về thôi là ông làm biết bao nhiêu chuyện. Thì cái phần Moni Châu nó có cái minh cảnh đài và cái phần bản thể này cũng có minh cảnh đài, thì cái 15 phút đó nó mới phục hiện lại cho những cái gì nó đã thu thập được. Cho nên cái ấn chứng này là thu thời thì tu thời ấn chứng là vậy đó, tu thời ấn chứng là khi đi mà cái Moni Châu nó đi ra đó, nó học được đạo ở bên trên từ Đức Phật ban đầu á nha, ông thầy là ông học từ Đức Phật Thích Ca từ ban đầu, cho nên năm ra cái tu thời ấn chứng của ông Tư là tu thời ấn chứng của Đức Phật đưa cho mình đem về thế gian để tận độ chúng sanh, chứ không phải mình nói mình nay tôi có này mai tôi có kia, không phải nha, cái đó không phải. Cái ấn chứng đó là hình ảnh, mà hình ảnh đó là không có thật, mình là vô hình vô tướng mới là đúng, thấy hình ảnh vẫn còn bị dẫn dắt, vẫn còn bị dụ, vẫn còn bị ỷ lại, vẫn còn bị lệ thuộc,
nên còn
thì
bị
vẫn còn bị gạt.
gạt.
Cho nên năm ra đó mình không có theo cái hình ảnh, mình tu ở đây á, là mình chỉ đi thẳng một con đường. Tại sao thầy cứ kêu mình như vậy hoài, là tại vì thầy nhắc mình để cho mình đừng có đi bên trái đi bên phải, tại những cái đó nó dễ dẫn dắt lắm, nhất là cái người mà ngồi xuống mà không có yên, cái bản thể này nó không phẳng lặng đó, là nó nhảy lung tung chắc chắn luôn, hình ảnh hiện ra lung tung hết, mà cái hình ảnh nó rất là nguy hiểm. Có người không biết á, nói trời ơi, con á, có luồng điển sáng phóng thẳng lên mây xanh luôn. Mây xanh là ở đâu? Mây xanh là ở đâu mà luồng điển sao mình thấy được, mình phóng sẵn lên mây xanh, mình ngồi đây làm sao mình thấy phóng sẵn, ngoại trừ mình phóng thẳng là khi mình xuất ra khỏi bản thể mình mới thấy được cái bản thể mình có cái gì. Cho nên nói mà không có hiểu á, cho nên bạn đạo phải nhớ là cái pháp này mình đừng có nghĩ nhiều quá, xa xôi quá thì cái đó nó không đi tới đâu hết đó, nó làm cho mình chậm tiến thôi.
Cái thời đó khi mà chỉ thiền cho anh ta hay nói ấn chứng đủ thứ, nhưng mà không biết thực hư nó như thế nào, thành ra ai cũng bám vô thấy cái này tưởng tượng. Nhiều thầy thầy nói nhiều khi nó tưởng tượng ra nó cũng có, nó ảo tưởng á, nó nghĩ tới cái chuyện đó cái nó ra cái hình ảnh đó, rồi nó tưởng thiệt, rồi nó bám vô cái đó, rồi rốt cuộc được cái gì. Mình tu là để tu tâm sửa tánh, mà mình không có sửa cho mình thanh nhẹ mình nên bám vô những cái hình ảnh nó giả tạo đó, rồi mình đứng một chỗ rồi mình lùi thôi, mình không có tiến được.
Cho nên tôi cái này là một đường mình cứ đi, cần cái sự thanh nhẹ, cần cái nghiệp mình giải bớt chừng nào là hay chừng ấy, cái tánh mình cải tiến được chừng nào là hay chừng ấy, cái đó là quan trọng nhất. Chứ đừng có nghĩ cái hình ảnh, tại vì có những người á, cái bản thể họ có những cái duyên, thầy nói có những cái duyên, ở những cái duyên giống như là thầy nói địa tiên, rồi thần thánh, rồi thiên tiên, rồi đệ tử Quan Thế Âm nhiều tá, nhiều kiếp nữa cũng có nữa. Có những cái phần đó mình không biết cái trình độ nào, nhưng mà họ vô chút xíu là họ cứ tưởng tượng, rồi cái tưởng từ cái tưởng tượng đó, nó ra tạo nhiều cái hình ảnh, mà cái đó rất là tai hại, rất là nguy hiểm, tại vì cái độ thanh nhẹ mình chưa có đủ thanh lọc như ông Phật ông đã làm, cho nên đó những hình ảnh nó không có thật, toàn là vọng tưởng không mà cứ nói là hôm nay con có khánh thai, bên trái phóng ra bên trái, phóng mà bên phải, nói mô ni châu nói lung tung hết trơn mà không có hiểu gì hết.
Tại vì thay Phật gặp Phật đồ, nhưng mà thiệt ra đi cõi âm không.
Dạ, rồi có người rồi đi xuống rồi gặp cái này gặp cái kia, gặp những người khóc la rồi tùm lum hết đủ cái chuyện hết. Em thấy một cái clip ở bên Paris là thấy hết hồn, mà thấy tùm lum ấn chứng, người nào cũng đem ấn chứng ra, đi ra khỏi củ trùng đài, đi khỏi chỗ này chỗ kia mà không có sự gì hết cho cái bản thể, không có sửa một cái gì hết cho cái bản thể. Cho nên đâm ra đó, cái đó nó rất là nguy hại. Ông Phật thì ông rất là từ bi, cho nên ông không bao giờ giống la, nhưng mà có những cái ông la trực tiếp nha.
À.
Có những cái ông la trực tiếp mà có khi không hiểu đâu, khó hiểu lắm, cái đó khó hiểu lắm. Cho nên đâm ra đó, cái khó nhất của mình vẫn là cái điêu luyện cho cái xác này, để cho nó ngồi một chỗ, nó phẳng lặng được, nó yên tĩnh được, để cho cái luồng điển nó xuất ra một cách nhẹ nhàng, cái đó là cần thiết nhất.
Nhưng mà cần... cho biển cho lặng hả?
Nhà muốn được biển cho lặng đâu có đơn giản anh Bảo.
Thì bởi vì phải trụ một chỗ, chứ phải khép mình lo tu là gì.
Dạ. Cho nên á, cái khó nhất có nhiều người á, tại vì người ta ngồi một chỗ mà người ta ngồi hoài từ năm này qua năm nọ không có tiếp xúc bên ngoài, cái đó cũng là cái khổ nha, tại người ta không có hiểu đạo. Người ta ngồi đó người ta không hiểu đạo, người ta không hiểu gì hết, tại không có biết cái thế giới bên ngoài nó như thế nào, cái đạo là như thế nào, học như thế nào, tại vì họ bám theo cái đó có nha, em có gặp những cái trường hợp đó, họ có ra ngoài tiếp xúc.
Thành ra nó thành ra ngồi một đống à.
Ngồi đó hoài mà không thấy tiếng là mình coi như là mình sáng suốt. Tại vì mình được nhiều năm, nhiều tháng, cho nên mình cứ coi mình tháng sáng suốt, nhưng mà chưa có giúp được ai hết. Mà mình thấy đó là cái mà không phải. Mình cần cái điêu luyện cho cái xác này, nó còn có cái sự tiếp xúc của đời, mà phải biết được cái đạo là như thế nào. Tại không nghe lời nói của ông Phật thì làm sao mình hiểu được đạo. Cái trí mình không có mở, cái tâm mình cũng không có cởi mở nữa, nó bị khép lại hoài, cái tâm mình nó cứ đóng lại hoài. Khi ta mở cửa ra cái hết hồn. Nhưng mà ta mở cửa ra cái mình hết hồn. Cho nên cái đó rất là nguy hiểm, cần có cái sự điêu luyện của thể xác, có nghĩa là phải có cái giờ giấc nghiêm ngặt, có cái nghiêm luật cho cái thể xác này, thì khi đó mình mới làm được cái cuộc cải tiến cho cái tâm thân này. Muốn được cái đó là phải có cái thời gian dày công luyện trong cái ngày của mình, chứ không thì thôi sáng trưa chiều tối đủ chuyện. Nói thiệt á, hiếm có người nào mà chịu ngồi khép mình luyện cái xác lắm nha, đa số là có cái nghiệp của con cái rất là nhiều nha.
Đó là nghiệp lực mà nó lôi cuốn, mà mình đâu có làm dạ sao mà giải hết một lúc được.
Nhả hết tiệc này tiệc kia, tới con này con kia đó thôi, đủ hết đó. Cái nghiệp lực mình nó nặng lắm luôn á. Những cái đó, đó.
Cái kêu là nghiệp lực.
Cái đó là cái đó phải giảm bớt nhiều lắm, phải cải tiến dữ lắm mới được.
Cái đó là mình phải giải trong tâm mình thôi, chứ cái nghiệp lực nó vẫn còn đó chứ đâu có biến. Nhưng mà trong tâm mình đừng để nó lôi cuốn nữa thôi. Mà cái đó chỉ có cái niệm Phật nói từ từ mình tách nó ra thôi, để cho nó không có lôi cuốn mình thôi, chứ nó vẫn còn nằm đó.
Rồi, bây giờ em xin cảm ơn các bạn đạo, em phải ngừng ở đây, tại vì em vẫn còn 3 câu hỏi nữa. Nhưng mà em thấy đó, bây giờ em có cái cách giải quyết đó, sau khi mà em không giải quyết được những cái câu hỏi mà em còn thoát lại đó, em sẽ thâu lại. Rồi em sẽ nhờ anh Bảo post sau. Bây giờ em xin tạm dừng ở đây.
Post sao hả?
Dạ, thì để em tập họp lại, cũng gần bây giờ em chỉ còn khoảng 50 câu hỏi, chắc hôm nay nữa là chắc 52 câu hỏi để em trả lời từ đây đến cuối tháng 8, thì anh Bảo sẽ post lên thêm. Post, xin cảm
ơn. Dạ. Thêm thì cho ai đặt những câu hỏi mà chưa được giải đáp mình lên đó nghe, phải không?
Dạ, và tuần sau mình cũng có một cái khóa học tiếp để cho giảm bớt một số nữa.
Tuần sau thứ bảy cũng cùng giờ này, phải không?
Dạ. Thì bạn đạo nào không có thời gian thì không sao, nghe lại cũng được. Tại vì cái này là những cái thắc mắc của bạn đạo mà không có đủ giờ để giải quyết. Từ hồi năm ngoái tới năm nay hơn 60 mấy câu hỏi. Em làm cũng được 10 mấy câu rồi. Thì còn lại khoảng gần 50, bữa nay nó là 52 câu. Thì em sẽ trả lời trong một cái thời gian khoảng trong 2 tuần đến 3 tuần là chắc hết. Rồi, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn Elise. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Dâm tánh. Dâm tánh tạo loạn trí chẳng minh, tham dâm nguy biến tăng tai họa. Cần tu tự giải chuyển hành trình, thông qua đời đạo hiểu thân mình. Thì cái chữ dâm tánh này nó có hai cái định nghĩa. Một cái định nghĩa hẹp và một cái định nghĩa rộng. Cái định nghĩa hẹp nhất là mình nói về cái dâm tánh, về cái tình dục, về những cái mà nó hướng về cõi âm, về cái tình dục, lôi cuốn của tình dục, nhục dục. Cái đó cũng gọi là dâm tánh. Mà dâm tánh nói rộng là tất cả những cái sự ham muốn của mình đều là dâm tánh. Thì ở đây có trong cái mục B8 thầy cũng có đặt những cái câu hỏi về dâm tánh là sao. Thưa, dâm tánh tức là ham muốn đủ thứ, tạo động, rất khó định. Người tu phải thường xuyên niệm Phật, tức tự nhắc nhở mình khôi phục ý lực quân bình trong nội thức, thấy rõ đời là tạm, tự thâu gọn nguyên ý thanh tịnh và tự vượt qua mọi sự lý luận bất chánh, khai triển quân bình, hướng thiện và hướng thượng, từ quan càng ngày càng được phát triển, dù ở hoàn cảnh nào cũng hướng về không, thanh tịnh, vui trong niềm vui sáng suốt của tâm linh, sẽ không còn bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Không còn bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mỗi kích động, mỗi thức tâm đóng cửa lãnh vực tranh chấp nhiên hậu mới được thanh tịnh. Đó, thì thầy nói cái dâm tánh ở đây là tức sự ham muốn đủ thứ. Cái đó nó là dâm tánh. Câu thầy cũng hỏi dâm tánh từ đâu mà có. Thưa, dâm tánh do bản chất sân si sanh ra. Người thiền nhiều tu chân bản chất ấy sẽ tan biến mất. Tâm từ bi lại được phát triển. Lãnh vực thanh tịnh được nới rộng. Óc sáng, tâm minh, không còn tranh chấp. Dâm tánh từ đâu mà hình thành? Đáp, thưa, dâm tánh do sự tham muốn sanh ra tập quán hình thành. Đó, cái sự tập quán của mình muốn đủ thứ. Mắt mở ra mình nhìn, mình thấy cái gì mình cũng ham, cũng muốn hết. Riết nó thành một cái tập quán. Cái tập quán lâu ngày nó sẽ biến ra thành một cái tánh, kêu là dâm tánh. Thì cái dâm tánh là cái tham muốn đủ thứ á, thì cái đó nó do mắt mũi tai miệng của mình. Mình sống với mắt mũi tai miệng thì mình hướng ngoại thì mình thấy cái gì mình cũng thích, thấy cái gì mình cũng muốn, rồi nó lôi cuốn mình không có lối thoát, là vậy á. Để cho các bạn nghe một hai cái cùng băng.
Cho nên những cái gì tốt đẹp ở thế gian mình cho nó là ta, là nó chuyển tới dân tánh rồi mà tiến tới dùng, nó phá hư hết cơ đồ. Không phải dục là ngủ chung mới là dục, nhìn rau tôi thích này muốn kia muốn nọ muốn rồi nó tạo cái dục phá hoại. Câu này đã nhắc là không nên hướng ngoại nhiều, để không nên hướng ngoại, lo sửa tâm để tiến hóa, không có phá hoại.
Đó, thầy nói là không nên hướng ngoại, lo sửa tâm sửa tánh để tiến hóa. Mà bây giờ mình muốn không hướng ngoại thì cũng như nãy mình nói, mình phải khép mình đừng cho cái xác này nó đi lung tung nhiều quá, để nó dùng mắt mũi tai miệng để nó sống. Mà mắt mũi tai miệng mà không có định thì tự nhiên nó phải bị cái sự lôi cuốn ngoài, thấy cái gì cũng muốn, thấy cái gì cũng ham, thành ra nó tạo ra cái dâm tánh. Mà cái dâm tánh thì nó làm hư cái cơ độ tâm linh của mình, mình không có phát triển được tâm linh, mình khó mà định được. Mà cái dâm tánh nó cũng là thuộc cái tội đứng đầu, nên nó cũng nguy hiểm lắm.
Các bạn giáng lâm xuống thế gian chỉ sống với cặp mắt phàm, lỗ tai phàm, lỗ mũi phàm, cái miệng phàm, và để nghe và để thấy, để thích và ca tụng việc đó mà thôi, rồi bị lôi cuốn duyên nghiệp đại thế, sanh sanh hoa hoa, sanh ra có tạo nghiệp tại thế gian, rồi tranh chấp cuốn cuồng một cuộc rối như tơ vò và không cách giải thoát. Cho nên người tu thiền lần lượt sẽ tháo gỡ ra. Chúng ta ngày hôm nay có miếng kim để soi hình, thấy ngày tới ngày nay đã già, cái nghiệp đã chồng chất trên đầu, biết tạo nghiệp chính ai đã tạo cho tôi, chính tôi đã tạo mà thôi. Vì dâm tánh, vì sự ham muốn nó tràn ngập trong đầu óc của tôi muốn điều này, muốn điều kia, muốn điều nọ, nó trói buộc cho tôi ngày hôm nay không phân biệt sanh ra bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy là cái tội đứng đầu là dâm tánh, ham muốn, chúng ta phải từ bỏ nó. Phải có pháp nào để từ bỏ. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã biết niệm Phật, thầm niệm chứ không phải khẩu khai Phật chí tán tiêu hao nữa. Dùng ý niệm nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển và tập trung mở cái thức hòa đọc từ điểm sẵn có của các bạn. Để các bạn làm để soi sáng chính mình.
Dạ, thầy nói đây mình sống ở đời mình dùng mắt phàm, tai phàm, mũi phàm, miệng phàm. Mình nghe, mình thấy, rồi mình ca tụng cái việc đó. Yeah. Thu hút cái duyên nghiệp tại thế trói buộc mình. Bây giờ mình tu, mình tháo gỡ ra, mình có miếng kiến, mình nhìn vô, mình thấy bây giờ mình già rồi, nghiệp thì nó chồng chất, chồng cũng vì cái dâm tánh của mình mà nó sanh ra, cái sự ham muốn của mình mà nó sanh ra, nó trói buộc của mình, nó trói buộc mình, nó không có để lối thoát cho mình. Cho nên là cái tội đứng đầu là cái dâm tánh. Thì giờ mình là người tu, mình biết cái tội đứng đầu thì ai cũng phải bị dính vô cái tội đó, thì mình phải lo từ bỏ nó. Mình ở đây mình may mắn là mình có cái pháp niệm Phật, niệm Phật để nó khai triển nó ra, để nó trụ cái luồng điển lại, nó khai triển cái thức hòa đồng, thì nó mở ra, nó mới tiến qua, mình mới có cơ hội tiến qua. Đó là thầy nhắc về cái dâm tánh mà mọi người đều có, những cái sự ham muốn mà nó phá hư cái cơ đồ tâm linh của mình. Mình phải từ bỏ nó, mình tu là mình tu bổ sửa chữa tánh hư tật xấu, thì cái tánh dâm tánh này là mình phải từ bỏ nó, thì mình mới đi tới cái định được. Còn nếu không là mình bị trói buộc không có lối thoát, mà mình đi động cả ngày. Dâm tánh tạo loạn trí chẳng minh. Thì khi mà mình có cái dâm tánh á, thì cái trí mình nó loạn là tại mình không có lối thoát, không có lối thoát. Cái gì mình cũng bị kẹt, nên mình thấy cái gì mình cũng mê, cũng muốn, nó trói buộc mình, nó làm cho mình kẹt. Rồi nghiệp lực càng ngày càng chồng chất. Cái trí mình nó loạn đi, nó không có được quân bình, thanh nhẹ, thì mình không có sáng suốt. Tham dâm nguy biến tăng tai họa. Khi mà mình tham dâm á, là nó hướng hạ, nó rước trượt, mà trượt á, thì nó hút trượt. Khi mà cái nạn nó tới thì nó nặng thêm, cái sự nguy biến và tai họa nó càng ngày càng nhiều, tại mình rước trượt quá nhiều. Cái nạn là do trượt mà ra. Cần tu tự giải chuyển hành trình. Thì giờ mình cần phải tu, mà mình bây giờ muốn tu là phải khép mình một chỗ để bớt cái hướng ngoại, mình mới lo niệm Phật mà tự giải. Thì lúc đó mình mới chuyển cái hành trình mình từ cái động loạn trở về thanh tịnh, từ cái hướng ngoại trở về cái hướng nội và hướng thượng, hướng thiện. Thì lúc đó mình mới thay đổi cái hành trình của mình được. Cho nếu mà mình thả lỏng á, thì cái hành trình mình nó đi theo cái sự dẫn dắt của dâm tánh thì càng ngày càng đi xuống, động loạn thêm và bị kẹt thêm, không có lối thoát. Thông qua đời đạo hiểu thân mình, thì giờ mình phải sáng suốt, mình đi lên trên, mình tiếp thu được cái sự sáng suốt của bên trên ban chiếu cho mình, óc sáng, tâm minh, trí mở. Thì lúc đó mình mới thông qua đời đạo, thông qua là mình hiểu thôi, hiểu thấu đời là cái gì, đạo là cái gì. Đời trước hết là qua cái thể xác này, nó dẫn dắt cho chúng ta qua mắt mũi tai miệng, biết là cái đời nó là tạm, nhưng mà mình không có chịu hướng thượng là tu thì nó sẽ dẫn dắt mình đi vào con đường dâm tánh, và không lối thoát. Mà cái đời này là tạm, trên đời vạn sự trên đời là không. Cái gì rồi? Tại vì cái đạo trước khi mà có cái đời này, cái đạo vốn nó là không, nó từ không mà mới sanh ra hỗn độn, rồi mới ra cái cuộc sống cái thế gian này, nó mới có đời. Mà bây giờ cái đời nó là tạm, mình mượn cái xác này trong một thời gian tạm rồi mình phải bỏ nó ra đi. Mà khi mà mình bỏ cái xác này, mình lột cái áo này thì tất cả những cái gì của mình ở thế gian là mình cũng phải trả lại cho đất hết. Của ông trời cho mình phải trả lại cho đất, của thiên trả địa mà. Là vạn sự khởi đầu bởi nhất không, rồi cái của thiên là cũng phải trả địa. Khi mà mình chết là mình trả lại hết. Thì mình hiểu cái đời nó là một cái cơ cấu tạm, cái xác này là cơ cấu tạm, nhưng mà nó bao gồm cái luật trời động. Mình làm cái gì là nó kích động phản động, là nó phản ảnh liền cho mình thấy cái sự sai của mình, để mình lui trở về cái sự thanh tịnh là ở bên trong, là cái đạo, là sự quân bình. Thì đúng là mình thông qua đời đạo thì mình cũng quay về, mình tìm hiểu cái trong cái tiểu thiên địa này nó có cái gì, và mình phải làm cái gì để khai thông cái tiểu thiên địa này. Thành ra mình khai thông hết rồi, mình đã hiểu thân mình. Cũng như trong cuốn kinh A-di-đà nói rõ ràng, giảng cho mình biết cái chuyện gì nó xảy ra bên trong này, mỗi cơ cấu sắp đặt như thế nào. Thì mình phải hiểu hết đó, mình mới quán thông được cái tiểu thiên địa này, mình thống nhất được cái thân hình của mình, thì mình mới trở về cái vị trí chủ nhân ông được. Thành ra tu gì tu cũng phải trở về tìm hiểu cái thân mình, cái tiểu thiên địa này. Thì lúc đó mình mới trở về cái vị trí của chủ nhân ông mà tiến hóa một cách thanh nhẹ. Rồi Eli có gì thêm không?
Dạ có một cái clip này em muốn cho bạn đạo nghe.
Ừ.
Vui thôi chứ không có gì.
Thấy không? Yeah. Mày thấy cái tội của con cũng được cứu nha.
Dạ.
Thì sai lầm của mình tự trong đó nó sửa.
Dạ.
Tôi mất tích. Thấy sai.
Dạ.
Mình nghe hoài nó cũng mở. Không có làm, không có cơ hội làm vậy nữa.
Dạ. Hay quá.
Người tâm nó phải học.
Có nữa là.
Không đến đâu.
Chịu rồi. Chịu đi bỏ nghe. À. Suốt
là
mấy kilo,
2 kilo. Em gì mấy cái bài thơ đó, gom mấy hết thảy mấy cái bài thơ lên về Mỹ đó.
Yes, papa.
Nó đăng nó gửi, chấm nó gửi cái này thôi. Chữ nát áp lắm. Thằng nào thằng đầu thằng nào dâm dục con nào cũng thằng dâm dục bị hết.
Con đạo hữu này nè.
Yêu hết
con đạo hữu này
ba, còn chút nữa là ma đó,
làm quỷ chứ ba, đâu được là ma, đâu được là ma. Số chỉ nếu mà học cái tu cái sống thiệt sao thầy,
thì sao còn muốn chết đấy chứ, tính mong chập giận là muốn chết
hay vậy, còn hai đi chập giận nha,
chồng vẫn muốn chết
đấy. Năm nay cái điểm chị đổi nhiều. Mấy bữa ông dọa cầm súng bắn nát, bắn chết rồi.
Rồi. Được nam mô vậy gì là học cương thì thằng bắn chết
rồi. Con thấy đổi vậy rồi. Bắn á ba, con niệm Phật á mà không ghê lắm rồi, sắp sửa đi kiếm cây súng về bắn con. Mà con cứ niệm Phật đi.
Ông thương nó nhưng mà hai đứa nó khắc khẩu.
Phải hai người tu hết
thì... Hai đứa tâm cũng tốt đó. Chồng nó tâm cũng tốt.
Phải ảnh cũng
tâm
tu
luôn. Nghĩa khí giúp anh em. Nhưng mà gặp vô gặp bà này hai ba cái đụng cái rồi thôi tức. Cái tâm nghĩa là chơi với ai cũng được hết á. Chính xác lắm, tốt. Thương bạn bè.
Khắc khẩu là cái mạng nó khắc.
Mạng nó khắc. Mà bên chồng em có tu.
Dạ, phải ảnh tu á chứ. cũng được, sống cũng được.
Đi thân vợ mà thuyết phục vợ không được, tại không muốn tu. Nó chỉ nó tha thứ, nó làm thinh, hai đứa làm thinh là được.
Cái clip này em sáng hôm qua em nghe, em thấy rất là vui. Thầy vui có nói gì? Đó.
Nói đi.
Dâm dục. Dâm dục hay là dâm tánh nó tính tới cái xác nhiều ha. Dâm dục này dính nhiều tới cái phần cái thể chất mình nhiều hơn, có nghĩa là đối với cái người mà dâm dục nhiều đó thì dễ đến đi tới cái tánh nóng. Đấy, cái tánh nóng, dâm dục nhiều dễ tánh nóng lắm nha, cái người đó tánh nóng lắm.
Tai họa lắm à.
Mà dễ mang họa lắm nha.
Tăng tai họa đó.
Đó, thì khi mà tánh nóng thì mình hay chọc giận người ta dễ đánh mình chết á. Cho nên đâm ra cái phần dâm dục có thể có nói đó là phải cẩn thận. Có nghĩa là đối với vợ chồng á, mà nếu mà cái người đó có dâm dục á, là cái người kia cũng mệt lắm á. Tại vì em thấy cái thời điểm đó còn những người trẻ nhiều, bây giờ thì già hết rồi. Nhưng mà cái thời điểm đó đó là có nhiều người lắm á. Cũng nhiều người cũng có những cái cặp cũng bị lấn cấn ở chỗ này. Rồi cũng đưa ra thầy làm tòa vậy đó. Làm tòa phán xét. Nhưng mà thầy nói là những người dâm dục là thầy chửi hết, quất hết. Và thầy nói dâm dục là làm ma ha. Dâm dục là làm ma chết sớm. Cho nên đâm ra đó, thầy nói là cái gì cũng vậy, khi mà mình làm có cái gì sai cũng vậy, khi mình làm một cái gì, cái niệm Phật, cái Nam Mô Di Đà Phật, đó là cái cánh cứu cánh cho mình, nó giúp cho mình qua những cái tai nạn. Nhưng mà cái dâm tánh hay là cái dâm dục đó đều xuất phát từ cái bản chất của cái người đó ra nha, từ cái gốc của người đó ra nữa, chứ không phải là khơi khơi mà người đó có dâm dục đâu. Cái gốc nữa đó, phải nói là cái gốc khó đổi lắm nha, dữ lắm đó, tu dữ lắm mới bỏ được cái tánh dâm dục, chứ không thì cũng khó mà qua được. Tại vì dâm dục là từ trong cái máu nó rồi, máu nó dâm dục rồi. Chứ cái người mà nó không có dâm dục hoặc là cái người nó yếu nhìn cũng biết nữa. Mỗi người nó có cái đó, nó có cái gốc của nó. Cho nên cái này cũng nói lên là cái sự trong cái cách vợ chồng cũng vậy. Cái một người mà dâm dục, người kia không có dâm dục, hoặc người này đi theo hướng này, người đi theo hướng kia, nó cũng là một cái sự lấn cấn ha. Và hai cái đó thầy có nói cái mạng khắc á. Hai cái người, cái mạng không có hợp với nhau á, là cái mạng khắc.
Chưa có thoát ngũ hành.
Dạ, gọi là cái số mạng hay là cái mình chưa có thoát khỏi được cái ngũ hành. Rồi, em xin tạm dừng ở đây. Em còn một hai câu nữa nhưng mà không sao, những câu này em có thể bổ sung thêm sau này.
Để tự giải quyết ha.
Dạ, bây giờ thì em có, tại vì á, thứ nhất là nếu em kéo dài cái thời gian á, thì em không có đủ thời gian. Với lại bạn đạo cũng ngồi lâu cũng thấy tội. Rồi em cố gắng trong cái thời gian nào được thì trả lời cho đúng cái thời gian đó. Rồi thời gian còn dư sót lại thì em, thời gian nào em làm xong việc thì em cứ post cái câu đó lên. Rồi em gom lại cho đủ. Rồi em sẽ nhờ anh Bảo post lên. Thì những câu hỏi đó sẽ không có mất, tất cả những câu hỏi đều được giải đáp. Tuy nhiên cái điển ở cái thời điểm này thì nó mạnh hơn cái thời điểm khi mà em nói một mình. Nó khác nha, nó khác nhiều lắm á. Tại vì em không có dí dỏm được, em không có vui giống như vậy được. Em chỉ trả lời trong cái phạm vi em hiểu và em nói thôi.
Không có vui ha.
Còn cái nói như vậy thì nhiều khi em chọc phá thì nó vui hơn.
Không có ai để chọc thì nó không có vui ha.
Có anh Bảo chọc anh. Chọc anh Bảo cho vui. Rồi, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn
anh. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly, cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn
chị Ly, cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Dạ, cảm ơn.
Rồi,
dạ.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Dạ, cảm ơn
cô. Chào thứ bảy ha.
Dạ,
thứ dạ.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Chào các bạn.
Thứ nhật mà.
Thứ bảy, bảy tuần sau.
Thứ bảy là chủ nhật, hai điều.
Thứ bảy là thêm một khóa đặc biệt.
Cũng buổi sáng mấy giờ vậy ha anh?
À, cũng cùng giờ này có khóa đặc biệt.
Dạ vậy hả? Ok, em gán lên nghe, nếu mà không có bị cái tại nó đang cho training cho em làm ở nhà nữa, em cũng hơi ấy đó. Giờ dạ,
cảm ơn Bảo. Dạ. Cảm ơn Ellie.
Dạ cảm ơn. Dạ,
dạ. Ờ, anh Bảo ơi, anh Bảo.
Hả?
Anh Bảo ơi, chị Châu nhận được hai cuốn kinh chưa anh Bảo?
Châu nhận được rồi, bữa ông có báo rồi mà. Chưa báo sao?
Dạ. Sao? Dạ chưa, chắc chưa, em không thấy, em tính gọi chị mấy lần mà em
luôn. Dạ Châu chưa có nhận được nữa. Dạ. Ủa? anh Bảo.
Ủa? Chưa nhận hả?
Chưa nhận được hả chị?
À, có lẽ bây giờ Châu về nhà Châu coi lại một lần nữa. Dạ.
Nó hai tuần rồi đó, để em liên lạc em hỏi bưu điện.
Dạ.
Mai thứ hai. Dạ. Mai thứ hai em hỏi bưu điện.
Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn.
Tôi trong kinh cơ.
Mới nhẹ quá, mất tiêu rồi.
Đó giờ mới có chị Châu là lạc đi thôi. Mấy người kia là gửi có 2-3 ngày tới rồi, bởi kỳ này sao em thấy lâu.
Chị coi trong thùng thơ chưa?
À dạ để chị về nhà Châu coi lại. Dạ.
À, thằng chị khi không có coi thùng thơ nó bỏ trong thùng thơ.
Dạ. Dạ. À, hôm thứ sáu Châu đi còn hôm thứ năm Châu đi chưa thấy, để thứ sáu chủ nhật Châu về nhà Châu coi lại.
Dạ. À, coi lại coi. Không có
dạ,
thì không có thì gửi cuốn khác.
Dạ, dạ cảm ơn dạ. Anh Bảo.
Dạ.
Dạ.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly.
Dạ, dạ cảm ơn.
Bye.
Dạ cảm ơn tươi.
Chào hết nha, cắt nha.
Dạ.